Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 16 tây tháng 4 năm 2023, tổng cộng là hơn 56 bản đạo. Rồi, chúng ta bắt đầu ha, xin mời Elise.
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Hôm nay vắng mặt cô An. Dạ, vắng mặt cô An. Rồi, trước khi vô cái câu hỏi của bạn đạo đó, em cho các bạn đạo nghe mấy cái clip này ha. Mấy clip này rất là hay. Bạn đạo nghe kỹ nha.
Từ chúng ta đây với các bạn ở đây đều là học hỏi. Tôi nghĩ là tôi học thêm một bài nữa. Tôi được thêm một sự sáng suốt. Và tôi được yêu thương Thượng Đế trong giây phút thiêng liêng. Thật sự yêu thương Ngài. Yêu thương tình thương của Đức Mẹ. Trong thâm tâm chúng tôi đã dọn bàn thờ và dọn nơi sạch sẽ để xây dựng và tiến hóa trong sự trong lành, hòa hợp với thanh quang điển lành để chiêu rọi cho muôn loài người bạn. Thì giờ có hạn, thành ra tôi không được ở đây lâu để tiếp xúc cùng các bạn. Nếu chúng ta hiểu được Thượng Đế, chúng ta đồng gia đình, không có hết. Tất cả mọi người là những con của Ngài. Xuống đây học hỏi rồi chỉ trở về mà thôi. Chứ không ai có thể xin chuyển hạn. Học hết khoa rồi họ cũng đuổi ra trường. Rồi đi chuyển tiếp nơi khác, tùy theo căn cơ của mọi người mà thôi. Tôi đến đây tôi thì thời gian ngắn, nhưng mà kỳ tới tôi sẽ có dọn thời gian dài chút. Tôi sẽ có cơ hội học hỏi thêm hơn. Quý quá thì bà con ở đây biết thương yêu và tụ họp với nhau để nghiên cứu về đạo pháp. Đó là cái điều rất quý quá. Cho nên những người đã sống ở Việt Nam nhưng mà ngày nay được đi khắp thế giới, nơi nào cũng có mặt người. Mà trong lúc nếu một chế độ hoạch định cái kế hoạch đó họ làm không được, chỉ có ông trời mới làm được thôi. Xui khiến những điều đó. Trong cái ác nó có cái thiện, và trong cái thiện nó có cái ác. Nhờ cái ác đó rồi những người sẽ học hỏi rồi phải trở về làm thiện. Trong ác nó có cái thiện. Luôn luôn chân lý nó có hai mặt. Người đời chỉ giữ một mặt, quên một mặt. Thành ra bảo vệ cái này, bỏ cái kia. Thế thiệt là chúng ta sống với vạn linh kết hợp mới thành một tiểu thiên địa này. Đi đứng ngồi nằm và phán xét. Thì chúng ta là ngoại trạng thái. Chúng ta đã sống qua cây cỏ, sống qua các nơi. Cho nên chúng ta đã có cảm tình với tất cả. Học các học sản cũng là quý giá. Học các cũng vẫn sáng suốt. Nếu chúng ta hiểu nó là
ở cho đêm nay chúng ta ngồi đây phải trong bất ngờ. Và cái bất ngờ đó nó đem lại sự lợi ích cho chúng ta bước thêm một bước nữa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp cái bất ngờ nữa. Thì luôn luôn trong bất ngờ, tiến hóa trong sự bất ngờ. Và đời đời như vậy là vì chúng ta không bao giờ chết. Nếu chết ông trời ông cho chúng ta hay mày sanh mấy ngày mấy tháng, rồi bữa nào mấy giờ mày chết. Vì không chết thì ông có quan tâm về cái giờ chết của mỗi chúng sanh. Thì không, tất cả những người ngồi đây không biết cái ngày chết và giờ chết. Vì cái đó không có bao giờ bị chết. Cho nên nó chứng minh là hồn là đời đời bất diệt. Ông trời đang sống với mình, chứng minh đủ thứ. Và chỉ có cái ngày chết và giờ chết không bao giờ ông chứng minh. Thấy rõ không? Nghĩa là không có ai chết. Thế nên ngày nay chúng ta tư ngộ ở đây, cũng như ông thượng tọa ông nói, bao nhiêu kiếp trước quý vị đã gặp, tôi đã cùng quý vị, ngày nay chúng ta tái ngộ. Thấy chưa? Thì tại sao chúng ta tái ngộ để ngồi và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương gầu, nghe để thấy chung một hoàn cảnh hết. Giữa cho con một cha hay là hai cha, tìm cái gì mà cha một cha, phải chung một thức tâm. Cái hít vô và thở ra hiểu biết chung nhau, cảm nhận điều đó là đúng. Tôi phải sống với tôi nhiều hơn. Tôi phải ở với tôi đời đời mãi mãi để thấy đạo vị cao siêu. Mà nếu tôi bỏ tôi nữa thì tôi mất đạo và mất cả vị luôn. không có mùi la gì đối với cô.
Xưa con có cái ông dưỡng đó này, ông thiền theo cái phái trong thiên học đó này, ông dưỡng đó, ông bác ấy, ông xuất ra thì có một vị thầy đó hướng dẫn, ông từng chút đó này. Rồi sau khi ông về đó thì ông nói xong đi nhiều lần về đó, đi lên những cái cảnh tiên rồi ông không chuyển chỉ gì đó, rồi nói là ông về tới thể xác ông cũng nói, cái thể xác của ông hôi lắm, không chịu. Thì ông thầy của ông thì mới nói chưa tới ngày, chưa phải lúc để mà về xác. Thành ra giờ phải về thì sâu cũng không được mình. Ông đó nằm ngồi thiền. Rồi sau cái ông có những cái linh tính rất là hay thầy, nhiều đoán trước những cái gì sẽ xảy đến. Rồi cái ngày cái hôm đó, như là cái trường hợp ví dụ như là bà 12 của con những mua hai con heo ở chợ về, cho ông nằm nhõng, ông đưa ông nói mua heo chết mua về nhà làm gì. Mà trong lúc có bà 12 thì hai con heo dẫn bộ từ ở chợ đi về thầy, đi cùi cùi vậy. Rồi xong cái bà 12 nó mắm muối nó tầm bậy. Rồi cái nó lát coi thiền bà 12 làm gì cái này, cái lát đêm con này cho nó ăn thì thấy nó mập, nó nằm với cái nó chết. Rồi đó là cái những cái mà ông 12 con đón thấy là được hết rồi. Rồi sau cái ngày mà ổng gần mất á thầy, thế là ổng tắm rửa rồi ổng bận đồ tắm vô, ổng mới nói từ giả nó bà 12 đến đi. Thì lát nữa ổng mất á thầy. Ổng cũng biết được trước cái ngày ổng mất.
Ổng biết được trước cái ngày ổng đi nhưng mà không biết cái giờ đúng đắn. Bây giờ đúng đắn không có. Giờ đúng đắn là cái lý sao người ta đưa. Cũng như cái vị thầy dẫn của ổng đó, rồi sau cái vị thầy mà đưa cái người đưa đó, người khác không hay gì đó. Cái chuyện đó là bên thường, thông thường, chưa tu. Nhiều người nằm mỗi đêm cũng thấy đi học. Ở đây anh Chín cũng đi học hoài, cũng có ông thầy tới vậy. Vậy hoài, mỗi đêm mỗi vậy. Mấy chục ông thầy vậy. Rồi ông mới học cái ông thầy thứ tư thôi. Anh Chín đó đó. Rồi hỏi anh Chín rồi. À, ông đơn dạy gì dạy gì. Mà đêm nay anh đi học cái gì đó. Sáng chủ nhật tới thì nghe ông Tám giảng hết những cái anh học. Mà còn có thể nói rằng chính anh cũng nên phải còn học thêm chút nữa. Thấy không? Thì hỏi ảnh biết. Nhưng mà cái đó không phải là cái chuyện mục đích để dẫn cho người ta đi tu. Mục đích để dẫn người tu là phải tự thức trở về với trình độ chính. Và thật thà học nhẫn học hòa và chịu đựng điêu luyện để mình tiến qua cao hơn. Cho nên cái phương pháp thực hành của tu vi là cứ đi tới. Còn cái kia là nhờ cái duyên độ hai cái khác nhau. Cũng như chính bây giờ nhờ cái hộp duyên mà độ cho anh. Còn một tu một thời gian về sơ hồn pháp luân thiền định đây là anh sẽ tự độ, lúc đó người ta không còn tới giác ảnh nữa. Thì mới thấy trình độ ảnh tới đâu. Vì tương đương người ta không cần vậy. Mà còn thiếu sót họ sẽ tới này. Hiểu chưa? Luôn luôn thiên niên bề trên có cái bao dung từ bi lượng độ để cứu độ chúng sanh. Để dạy những người nào hiếu đạo mà chưa hiểu thì những vị đó sẽ hiện ra giúp đỡ và dẫn. Mà người này có trình độ rồi thì người ta không còn hiện nữa. Cho nên người vô vi có lúc tu thấy này thấy kia thấy nọ, sau này tự đi được là không có người ta tới giúp đỡ. Mình phải tự quan thông và mình phải tự nhận lãnh và giải nghiệp của chính mình. Để một ngày nào mình đắc đạo trình nguyện thượng đế thì đó là người có khả năng, không phải trả lời chính mình phải tự định. Còn người này chưa có khả năng phải nhờ tha lực đó. Nó khác. Cho nên người vô vi sẽ đi tới các nơi và đụng đâu thích đó, đụng đâu hiểu đó. Không phải nói hay hơn những đạo kia, nhưng mà vì chấp nhận chiêu học và chiêu hành thì nó dứt cái duyên độ và nó trở về tự độ. Cho nên các bạn tu thấy bây giờ tôi thấy vậy, mai tôi không thấy nữa, đừng có lo, mình đã tự độ và sẽ đi tự. Lúc đó chúng ta sẽ thấy hết trong một lượt, thấy hết trong một nháy mắt. Thấy không? Cái đó nó còn hay hơn cái kia. Cho nên cái trình độ tu học là vô cùng. Cho nên đừng tưởng là tôi mới gặp ông Tám một năm hai năm, không phải. Tôi đã tu bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn ngày rồi. Ngày nay tôi mới tới cái ánh sáng và để tôi tạo ánh sáng cho tôi.
chứ không phải tôi xin cho em. Thì tới ánh sáng này để tôi về tôi chế cái ánh sáng còn sáng hơn các anh Pháp. Mới là người cánh thức chân tu, hiểu chưa? Còn cầu xin hộ độ hoài càng ngày là khổ sức yếu hèn cho chính mình, không tiến được. Tại sao nhiều người kính trọng ông Tám và kêu ông Tám là thầy mà ông Tám không, không thích nghe cái đó nói thiệt. Kêu thằng Tám là còn thân hơn, dễ học hơn, dễ trao đổi hơn, dễ phê bình hơn, dễ gửi chìa khóa cho nó lắm hơn. Đã hiểu chỗ đó, thân hơn, đừng tạo chuyện xác cả. Thế không? Có nhiều khi nửa đêm các con tu rồi thấy tôi ôm Tám vô lòng, phải kêu thằng Tám không? Con tôi phải không? Sướng quá rồi, tôi mừng quá rồi, phải không? Là mình thích ai khiêu mình bằng mình thương con. Ông thầy là con là thầy, ông nó đi để sống gì? Cho nên pha mình pha chặt cái chuyện, đừng đề cao quá rồi tự ái vươn lên tạo phản, đem lại sự thành công cho chúng ta. Các bạn còn hiểu chỗ đó không? Cho nên luôn luôn ông Tám chủ trương bình đẳng trao đổi học. Ông Tám phải học vô cùng và cần học rất nhiều.
Rồi, ở đây có ba cái clip anh Bảo tóm tắt, tại cái này cũng khó đó.
Sao cho nghe tới ba cái liên tục vậy?
Có dính dáng với nhau cho nên mới cho nghe
được.
Bây giờ anh Bảo hiểu gì?
Chân nhiều quá làm sao người ta nhớ hết được.
Mới kêu anh Bảo nói
đó, không được, làm gì không được, làm gì không có đúng luật. Đúng luật là phải cho ngắn ngắn nè, còn thu thập rồi còn nghiên cứu chứ cho ao ao vậy rồi làm sao mà nói chuyện.
Cái vậy là cũng khó lắm, nó phải có liên quan, mình có cái liên quan.
Nghe hết cái này rồi nghe tới cái kia nó hay hơn.
Như vậy giải thích không có được.
Rồi vậy để đi giải thích đi.
Bây giờ hỏi câu hỏi trước. Có cái gì liên quan trong ba cái clip này? À, có một điểm duy nhất.
Có một cái là cái sống chết là liên quan thôi, còn cái kia là cái tự tu tự tiến với tha lực là có thể tách ra được.
Rồi cái sống chết, nói cái sống chết.
Là cái sống chết hai cái đó thì đi chung được, còn cái thứ ba là phải cho nghe riêng.
Giờ cái nói sống chết trước đi.
Sống chết thì thầy nói mình xuống đây để hỏi và tiến hóa, cho nên hết khóa rồi người ta đuổi ra trường chứ cũng không ai giữ lại. Mình coi không ai mà xin triển hạn được hết. Hết khóa là nó đuổi ra trường. Ở đây mình học hỏi là mình phải nghiên cứu đạo pháp. Well, nghiên cứu đạo pháp mình học. Mình là từ cơ thể này từ vạn linh kết thành, cho nên mình thấy cái gì mình cũng thích, mình cũng thương là tại vì mình có cảm nhận được là tại vì mình đã từ mấy cái trạng thái mà ra rồi. Rồi nói tới cái sự chết đó, thầy nói là ông trời là mình sống ở trong sự bất ngờ, lúc nào cũng bất ngờ, gặp gỡ cũng trong sự bất ngờ. Mình không bao giờ biết cái giờ chết của mình đó, tại vì ông Thượng Đế ông không thấy không có ai chết hết. Ông thấy là chỉ có phần hồn là bất diệt. Thì mình là đi xuống đây học rồi mình đi thôi, chứ cái giờ chết ông có quan tâm. Mà ông không chứng minh đủ thứ, nhưng mà cái giờ chết đó, ông không cần chứng minh, tại vì ông thấy đâu có ai chết đâu mà quan trọng quá cái giờ chết. Thành ra không có ai chết được. Cái chị kia chỉ nói là cái ông gì đó, ông biết trước ngày ông chết, thầy nói biết trước ngày, nhưng mà cái giờ chết là không thể nào biết được. Cái đó là bề trên biết cho mình không thể nào biết được, biết cái ngày đó, giỏi lắm là biết cái ngày đó, vô nằm chờ vậy thôi chứ không có biết cái giờ được. Cái đó là cái quyền đó là của bên trên. Rồi Eli nói tiếp đi.
Tại sao mình nghe băng mình phải có cái sự kiên trì, và tại sao có ba cái clip liên tục? Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba nó có liên quan ở chỗ thầy có nói ở phần đầu, thầy nói là không ai biết ngày giờ chết. Cái thứ hai thầy nói như vậy. Cái thứ nhất là thầy nói hết khóa là đuổi ra trường. Cái thứ hai là ngày giờ chết thầy, ông trời không có chứng minh. Có nghĩa là không ai biết được cái ngày giờ chết. Đến khi cái tiếp thứ ba, cái chị đó nói là cái ông đó không biết trước giờ chết, cho nên thầy mới nói là chỉ biết giờ ngày chết mà không biết giờ chết. Cho nên nó có cái sự liên quan với nhau.
Nhưng mà cái phần ở sau
không đó. Đúng, phải có đúng ba cái đó mới hiểu được tại sao thầy nói ban đầu, cho nó có cái thấy cái sự mâu thuẫn.
Nhưng mà bỏ cái khúc mà đằng sau nói về.
Không phải là bỏ, nó là một cái clip dài làm sao bỏ được. thầy đang nói không có được,
đang nghe riêng,
không phải nói như vậy được. Cho nên cái clip mà thầy đang nói chuyện giữa cái câu trả lời của thầy đâu thể cắt ngang cái câu trả lời hết cái câu của thầy, tại vì thầy muốn miệng cái chuyện đó thầy nói luôn.
Nếu mà muốn làm vậy thì Eli trả lời đi.
Đó là giờ thứ nhất là thầy nói là ba cái này nó liên quan với nhau, cho nên tại sao nha băng là có cái sự kiên nhẫn, mà tại sao vô suối đạo vô dinh nó dài là như vậy đó, không thể nào cắt bớt hơn được.
Không phải cái vấn đề kiên nhẫn mà cái vấn đề hấp thụ, tại vì không quen nghe khó mà bắt hết được lắm. Bây giờ không tin thì hỏi đi, có phải vậy không?
Cho nên em mới cho nghe là em kêu anh Bảo giải thích để anh Bảo hiểu cái sự logic.
Cái gì cũng kêu anh Bảo được, cái kỳ sau mà mấy cái dài dài để Ly trả lời luôn đi, khỏi kêu anh Bảo nha.
Cái này không phải hỏi nha, cái này em hỏi anh Bảo cứ tóm tắt lại. Mà anh Bảo không hiểu thì đem tóm tắt.
Rồi,
cái câu thứ nhất, cái câu thứ nhất
đi làm đi.
Cái câu thứ nhất á là thầy nói là ai hết khóa cũng là bị đuổi ra trường, không có ai giữ mình lại hết. Hết khóa rồi là người ta phải đuổi ra. À, cái đó là bắt buộc. Học hết khóa là bị đuổi ra. À, tùy theo cái căn duyên của mỗi người và chuyển tiếp đi cái nơi khác, tùy theo cái căn cơ của mỗi người nữa. Người ta đến đây một cái thời gian nào đó, rồi cái thời gian đó nó sẽ phải học hỏi, rồi nó học hỏi cái sự thương yêu, nó tụ tập lại, tụ hợp lại cái sự nghiên cứu về đạo pháp, sau đó tới ngày giờ rồi nó cũng phải đi ra, và nó bị đuổi ra trường, chứ không phải ai giữ lại. Đó là cái clip thứ nhất. Cái clip thứ hai là nói về cái ngày giờ mà ông Thượng Đế không có chứng minh. Tại vì thầy nói là ngày giờ, cho nên trong đây nếu mà mình nghe mình không có hết á, thì mình sẽ nói, ủa, thầy nói rõ ràng là thầy nói không ai biết trước ngày giờ chết. Thầy nói rõ ràng có nhiều clip như vậy đó, thầy nói là không có ai biết được trước ngày giờ chết. Nhưng mà mình nghe kỹ đó, mình sẽ thấy có hai chuyện. Thứ nhất là ông Tư cũng biết trước giờ ngày chết. Cái đó có là tại vì ông là ông Phật, mình không có nói trước được. Nhưng mà thầy nói ở đây cho người thế gian là tại vì cái chuyện này chỉ nói đó là cái người đã biết được cái giờ chết. Thì cái đó là không đúng, thầy nói là chỉ có ngày chết thôi, cái giờ đứng đắn không ai biết trước. Cho nên tại sao nó có cái sự liên quan với nhau, mà em không thể nào cắt tới đó, em cắt cái cục một cái cho người ta biết tới, tới cái giờ mà giờ chết đó, thì em cắt. Thì tại vì nó có dính tới cái phần sau. Phần sau là tại sao có dính tới cái phần sau. Phần sau có nghĩa là cái clip này, những cái clip này có những cái điều mà cần phải để ý. Thứ nhất đó là cái sự ỷ lại mê tín ở trong đây. Có nó nha, cái này có cái sự ỷ lại cầu sinh nè, cầu xin hộ nè, thấy không? Thầy có nói đó, yếu hèn cho chính cái bản thân của người đó. Rồi cái thứ hai là cái sự khiêm tốn của ông Phật. Thấy rõ ràng không? Cái người kia là ông chính đó. Thầy nói là đi sức ra đủ thứ hết, có người dẫn đi đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải thấy học, phải học thêm một chút nữa. Mặc dù là thầy không có nói, thầy không có nói, chỉ thấy nói nhẹ vậy thôi. Nhưng mà có nghĩa là phải học nhiều lắm mới được. Tại cái kia là cái khối địa tiên nó khác. Còn bên đây là ông thầy ông dắt mình đi tới cái Phật giới lần, chứ không phải thấp, tất cả một cái sự khác nhau dữ dội lắm, chứ không phải đơn giản, nhưng mà ông rất là khiêm tốn. Cuối cùng ông vẫn nói là cái bình đẳng, bình đẳng trao đổi hàng tuần đó. Ông Tám là ông học vô cùng, ông Tám còn học vô cùng nữa, mình đâu có là cái gì đâu. Cho nên á, cái đó có sự logic với nhau, không thể nào cắt ngang cái lời đó ông nói được. Tại vì cái sự mê tín là ông nhấn mạnh cái chỗ đó, cái sự khiêm nhường của một ông Phật cái đó có. Rồi cái sự xa cách có nghĩa là cái bình đẳng của ông Phật đối với mình. Cái đó là phải nghe nhiều thì mình mới tiếp thu được những cái đó. Mình cứ đổ thừa hoài, cứ nói là nó ngắn thì nó dễ hiểu. Cái đó đúng, không có ai mà phủ nhận là cái đó sai hết. Nhưng mà nếu mà mình không chịu cái thay đổi cái bản thể mình không chịu thay đổi cái trật tự của mình không chịu thì mình sẽ đổ thừa cho cái lục căn lục trần hoài. Mình đổ thừa hoài luôn thì sẽ không bao giờ tiếp thu. Cũng như á, nói thật, những câu hỏi của bạn Đào đặt ra, thật sự mà nói á, có một bạn đạo rất là lớn tuổi nha, lớn tuổi lắm, trên 75 tuổi, nhưng mà đặt những câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi, có nghĩa là khi mà nghe rất là nhiều năm của mình rồi đó, mới ngồi xuống nghe để mà đặt câu hỏi, có nghĩa là người ta chịu khám phá cái bản thể này, chịu khó lập lại cái trật tự này theo một cái nghiêm luật mới hơn, thay đổi đi quán tính, cái tập quán mấy chục năm. Không thể nào nói là ô, tại cái vậy, bị như vậy là tôi sẽ suốt cuộc đời này, suốt cái kiếp này không bao giờ thay đổi. Còn nếu mà mình chịu thay đổi thì khác. Chịu thay đổi là chịu ngồi. Mà bảy mấy tuổi nha, em nói trước, cái bạn đạo này rất lớn tuổi nha. Ngồi xuống mà nghe từng câu hỏi, đặt những cái câu hỏi cho mình học đó. Thì cái đó là cái bài học cho mình học. Mình thấy rõ ràng cái người lớn tuổi mà người ta ngồi xuống, người ta chịu nghe từng tiếng, từng chữ của ông thầy để người ta đặt câu hỏi cho mình. Thì cái đó người ta thay đổi một cái tập quán mấy chục năm. Nói trước là cái người này thu cũng rất là lâu năm. Cho nên là ta chịu thay đổi. Nếu chịu thay đổi thì nó sẽ thay đổi liền. Cái lục căn lục trần mình nó dễ sợ lắm, nó mạnh lắm. Chủ nhân ông mà không chịu thay đổi là nó cứ vậy hoài và sẽ không bao giờ tiến. mình bởi cái lý do này, cái lý nọ, lý này lẽ nọ hoài sẽ không bao giờ tiến. Mình không chịu ngồi xuống mình ngồi nghe, mình ngồi xuống mình nghe từng cái chữ một thì nó có sự khác biệt nhau rất là nhiều. Cho nên cái sự logic của một ông Phật ông nói đó, thì khi mình nghe không có hết đó, thì mình sẽ nói, ủa thầy có nói rõ ràng, thầy nói là ngày giờ chết không ai biết, nhưng mà nghe rõ ràng thầy nói được cái phần sau này, tại nhờ cái chị này nói. Cho nên mình mới khám phá ra được là ngày thì mình biết, nhưng mà giờ mình không biết. Cho nên em mới nói là tất cả những cái gì cũng vậy, khi mà nó cái người mà người ta sắp ra đi, người ta có những cái báo hiệu cho mình thấy được, nếu mình có sự thanh tịnh, mình thấy được. Nhưng mà thật sự mà nói cái đó cũng khó lắm, không phải dễ à. Không phải dễ đâu. Nhưng mà mình thấy được, nếu mà có cái sự báo động như vậy là mình để ý liền. Mặc dù mình không biết là sẽ đi như thế nào, nhưng mà mình có cái sự thay đổi ở trong cái suy nghĩ của mình, ở trong cái phần nghiêm luật của mình sẽ thấy có cái sự thay đổi cho cái bản thể của mình. Trời, câu thứ nhất bạn Đào đặt. Linh khí và nguyên khí.
Nãy chưa nói hết cái phần mà duyên độ với tự độ cái đó.
À, rồi cái câu này nữa.
Đó, đúng cái đó là cái đề tài riêng đó, phải nói, phải đào sâu cái này. Nãy nói có một đề tài còn cái.
Tại vì em nói cái phần chết mà. Em nói duyên
phần chết thì nó ngừng cái phần chết rồi, mình lỡ cho nghe hai đề tài thì phải phải làm luôn chứ, tại sao nói cái nửa chừng ngừng tự
độ
nó khác nhau á.
Xin lỗi, cảm ơn. Cái này cảm ơn anh Bảo à nhắc á. Cái duyên độ á, hai cái khác nhau nha. Cái duyên độ có nghĩa là một cái người nào đó có mấy chục cái duyên độ. Thầy nói có một người á, cái duyên độ của họ mấy chục ông Phật hoặc mấy chục chư tiên chư Phật giúp người ta cho những cái phần rút đi á. Có nghĩa là ở thực tế cũng vậy nha. Thực tế mình cũng có thầy nói là những cái người mà đến chữ đến này đến kia đó, cách mấy chục cái ông chư tiên chư Phật tới với mình đó, đó là cái duyên độ của bên trên đưa xuống cho mình. Còn cái duyên mà mình tự độ là khác, có nghĩa là mình tự độ là mình tự đi á. Mình tự đi là cái khả năng là có của mình. Mình không có nhờ cái tha lực nữa. Cái duyên độ có nghĩa là cái duyên độ của bên trên. Có những người nói tại sao con thấy được ánh sáng này, ánh sáng kia. Có nhiều khi cái chỉ có một lần thôi. Cái đó là cái duyên cũng độ cho mình thấy một cái phần sáng đó. Cũng thấy một chút xíu màu sắc vậy thôi. Có một lần duy nhất thôi. Chứ không phải là thấy tùm la, thấy màu sắc tùm lum là cái đó khác nữa. À, cái đó là điển ngũ hành là khác. Còn có khi thấy một màu sáng lần duy nhất, sáng qua một cái, thì cái đó cũng là thầy nói, cái đó cũng là một cái duyên độ của bên trên, của những cái chư Phật, chư tiên hoặc những vị thiên liêng giúp cho mình, hoặc là cái cửu hiền của mình giúp cho mình, cái đó cũng là một cái duyên độ. Còn cái tự độ mình là khác. Tự độ là mình tự đi á, sau một cái thời gian là mình tự đi á, là khác.
Cái duyên độ á, nó cũng là tha lực.
Đó này cũng là tha lực đó, nhưng mà có tùy theo trình độ.
Nó cũng là thai lực nặng nhẹ thôi, nhưng mà nó cũng là nhờ cái thai lực bên ngoài, cho nên mình phải đi tới cái tự độ là tự tu tự tiến mà thầy nhấn mạnh hoài đó.
Tự tu tự tiến này hay lắm nha. Từ từ em tưởng là đơn giản mà không phải đơn giản nha. Nói trước, khi mà ông Phật dùng những cái từ đó mình nghe càng nhiều mới thấy, mình càng thấy dễ sợ. Tự tu tự tiến là ông Phật Thích Ca đó. À, cái đó hay lắm. Từ từ em sẽ ra được cái đề tài này. Mặc dù em gom nhiều lắm mà em không có để ý, đến khi cuối cùng mới phát hiện ra một chỗ duy nhất đó, là ông Phật Thích Ca tự độ, tự tu, tự tiến của ổng, là ổng đi tìm cái Môn Đi Châu của ổng, ổng mới tự tiến được, ổng mới thăng hoa được.
Đó, không có nhờ ai nữa
đó, một mình ổng không thầy, không thầy không gì hết. Tự tu tự tiến là ông Phật Thích Ca đó. Ổng tách hết mọi thứ để ổng tự tu tự tiến đó. Mình tưởng là tự tu tự tiến là mình nghĩ đơn giản ở thế gian này ha, nhưng mà khi mình tu mình thực càng thiền càng nghe nhiều thì mình sẽ thấy cái phần đó của ông thầy ông có nói mà mình không để ý. Mình tưởng là tự tu tự tiến thì chỉ có một mình thôi, chỉ có một mình duy nhất thôi, mà không phải. Khi mà ông đi rồi, ông tìm ra chính ổng rồi, ông tìm ra cái Môn Đi Châu của ổng rồi, là thầy nói là ông tự cái tiến thôi,
tự độ,
ông tự tiến tự độ mình luôn. Sau đó ông là độ chúng sanh, ông là tận độ đó,
không có nhờ ai độ nữa hết, ông tự độ.
Nhà. Tại vì á, cái này là nói về thông thiên học, cho nên năm ra đó ông thầy có nhắc chút xíu á, là những người đó là nhờ những cái người đổ đó xuống đổ một thời gian rồi họ cũng đi à, tại vì đổ cho mình có một thời gian đó thôi, nhưng mà cái đó là tha lực, không có tác dụng gì hết. Cái tu này là tu về phần hồn chứ không phải là tu về cái xác, mà nếu mình chăm chú vào cái xác á, thì mình sẽ thấy hình ảnh dẫn người này dắt người kia, những cái đó không có tác dụng gì hết trong cái phần tiến hóa của phần hồn. Phần hồn là nó cần cuối cùng vẫn là cái sự thanh nhẹ của nó, thần thanh tịnh của nó mới tới cái chỗ sáng suốt. Còn nếu không nó cứ dậy hoài, nó cứ lệ thuộc hoài vậy đó. Nếu mà mình
để dậy hoài càng ngày thì cái phần hồn nó càng yếu, tại nó nhờ thai lực riết nó quen, nó càng ngày càng yếu, mà bề trên cũng đâu có cho mà làm dậy hoài. khi nào mà mình đi được là mình cái trình độ tương đương người ta đâu có thèm dạy nữa, nó để cho mình tự đi chứ.
Thầy nói đó, cái ánh sáng sau này tôi tạo ánh sáng cho tôi còn hơn cái ánh sáng của ông Tám. chê ánh sáng à, cái đó cái người mà tìm được ánh sáng của mình mới gọi là chính thức chân tu. Dễ sợ không? Tự mình quán thông mình á, mình giải nghiệp cho mình luôn á.
Phải giải nghiệp mới trở về ngôi vị của Phật được, chứ mình không có tự giải nghiệp đâu có đi được.
Mới trình diễn với Thượng Đế. Có người nói vậy nè, con đó, con nằm mơ, con chưa thấy thầy mà con nằm mơ. Con thấy lên trời, con thấy Thượng Đế. Khóc quá, rồi con quỳ trước Thượng Đế rồi. Thượng Đế, con nói với Thượng Đế là con muốn đi về với Thượng Đế. Thượng Đế nói thôi con mắc nợ rồi, con phải xuống trả nợ trần thế. Ông thầy ổng hiền lắm, không có nói gì hết đó. Nhưng mà đến khi em bây giờ mới hiểu ra, khi mình đi hết cái khóa học rồi bắt đầu ổng nói nha. Ổng nói rất là hay. Cho nên mình nói, ủa sao cái đoạn người này ổng lấy người này ổng nói mà ổng nói cái chuyện khác mà hồi ta dính tới cái ông cái bà kia tuốt trước. Ổng nói nó gặp Thượng Đế là nó gặp con ma. Thượng Đế vô hình vô tướng mà nó gặp Thượng Đế là nó gặp con ma. Nhưng mà ông thầy ổng không có la liền chút đó.
Ổng nhẫn hơn mình là chỗ đó.
Ổng Phật là ổng hay lắm. Em mới để nhiều người lắm. Thấy gì, ủa sao tại sao thầy không la lúc đó mà tự nhiên cái một cái người đó nói toàn chuyện đời không mà nghiên cứu chuyện này chuyện kia, ông thầy không có la. Tại giờ ông cứ lấn ông thầy hoài, ông không có la. Đến hồi cuối cùng anh kia anh hỏi về ngủ ngồi, cái ông mượn cái ông ngủ ngồi đó ông la, ông kia quá trời quá đất. Ông kia ngồi nín thinh. Ông bảo ông thầy cho đó. Ông không bao giờ ông nói thẳng á, ông nói xa xa gần gần nhá. Ai bắt được bắt không được thôi.
Ông đâu có quyền nói thẳng, có lần ông bị quở.
Thầy có nói.
Ông nói thẳng quá, ông bị quở thì sao đó, ông đổi chiến thuật, ông có nói thẳng đâu, ông nói xéo.
Sẽ mít lòng.
Ông mượn cái này, ông quấn cái kia. Nhiều khi bởi vì mình nói cái đặt câu hỏi này mà sao trả lời chết quá hết trơn rồi, qua chỗ khác. Bây giờ ông mượn cái đó, ông vớt qua cái nãy.
Rồi, bây giờ mình vô. Ha, cái đó chịu chưa? Còn cái gì khác không? Anh Bảo.
Được rồi.
Hai cái đó ha. Nói về anh Chính, có đó anh Chính, mấy người nào ở Việt Nam biết, mấy người tu ở Việt Nam biết.
Ông Tám thì tới ông Chính thì đúng rồi.
Rồi, câu tiếp theo hỏi, linh khí và nguyên khí. Cái này mình trả lời được, không cần phải nghe băng, nhưng mà cái này trong cái băng này mình sẽ nghe, rồi mình sẽ có nhớ thêm cho những cái điều mà ông thầy nói trong băng này. Và anh Bảo nha.
Duyên lành luôn luôn đến với những người thành tâm tu học, giữ nghiêm luật tu học và tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tề tụ tới đây để tiếp tục thực thi cái pháp môn. Trong lúc chúng ta không đứng đắn thực thi pháp môn, không đứng đắn vọng tâm hướng ngoại, tiền tình duyên nghiệp quá nhiều, che lấp phủ đầu, không hay, không thấy cái sức mạnh của từ bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi. Muốn liên hệ với từ bi tôi buông bỏ đi, mạnh dạn dứt khoát giữ một người nghiêm luật để tiến hóa tu học, thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội hội ngộ với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đã am tường hiểu được cái pháp, nhưng mà hành không có bao nhiêu, hướng ngoại nhiều, làm nó mất tất cả linh khí của chính mình, nguyên căn sẵn có bị trôn vùi trong bùng lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế gian, bùng lầy mà thôi, chưa có thăng hoa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành về trên cũng chuyển cho chúng ta xa xôi, cũng cố gắng đến đây tề tụ để tìm lại, khai thác khối óc của chúng ta tiểu thiên địa này với một pháp rất tinh vi, tự thức tự giải. Thì người nào, các bạn thấy người nào không tiền, không tình, không duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ đầy linh khí. Mà người nào tiên tình duyên nghiệp nhiều, mặt mày mờ ám. Các bạn thấy nhìn mặt là biết người không có linh khí, không phải người tu đứng đắn ngồi vô gì. Phải nhớ ăn năn hối cải từ đây và bước ra khỏi vũng bùn để tự thức tiến thăng lên. Không phải nó thấy bùn đạp được lúng là lúng, nhưng tâm thức mình lúng còn quan trọng hơn bùn. Phần hồn bị giam hãm không tiến hóa được. Thế này hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì giờ lắng nghe những lời chân lý người đi trước đã đạt thành và đã làm những gì để tránh những hoạn nạn bao nhiêu năm. Chính mọi người đã thấy rồi, chỉ vọn vẹn thanh tịnh nuôi dưỡng phần linh khí từ bi khai mở thì tự nhiên nó qua tai nạn. Đó là cái gương lành rất xứng đáng cho mọi người để học, để làm. Ở trong động vẫn tỉnh, bất cứ giờ phút nào cũng làm việc đều đặn, không có sân si, không có tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều, mà chỉ khai thác tất cả những sự ô trược, quét dọn cho sạch sẽ để thăng hoa tới nhẹ nhàng, thì mới chứa đựng những lời chân lý của bài trên. Ngày hôm nay mọi người ý thức được kiến vô vi là sự trong lành thật sự của trời đất, mà chính tâm chúng ta không trong lành thật sự, làm sao chúng ta có tiến hóa được. Mọi người đã lại kiến vô vi đã thấy rõ rồi, sức khỏe có, tự ái dập, sự thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe có, thì chúng ta tại sao chúng ta không sửa trong tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội tâm và dũng hành. Chỉ có một đường lối là có tất cả mà không tin, rồi đâm ra cái hướng ngoại, nó cứ chìm chìm hoài thôi, nó thu hút, nó kéo tâm thân bất ổn, không có giờ nào yên ổn. Thì chính mình không có lập
như vậy. Ngoài các pháp luân riêng ban ngày thì con nên làm pháp luân nằm, rồi trong khoảng thời gian rảnh thì chỉ niệm như thầy nói là
nó quen rồi thì con tự nhiên con ghi hết bụng à. Bụng con trong. Không có để ý, nhưng mà rốt cuộc nó cứ hít vô bụng, đó là pháp luân rồi đó. Vì nói một tới chuyện là hít trở lại thì nó khôi phục, cho nên cái âm thanh nó không có bao giờ mà bị sức mẻ hết, lúc nào nó cũng thanh nhẹ như vậy. Vì nó hít vô bụng quen rồi, nó không hít cho mình nữa, chứ không có cái bắt buộc để ý gì nữa. Vì bắt buộc để ý trong lúc làm pháp luân thường chuyển, trong vô công phu đó, rồi ban ngày nó quen, làm chi hết vô bụng.
Vì vậy ban ngày lúc ban ngày cũng quen thì con cứ niệm lục tự di đà và nói đầy đúng thì trong đầu trong lúc mà nhẹ nhàng thì tự nhiên nó động, nó sẽ luân chuyển theo đường
của nó. Khi mà nó nhẹ nhàng, nó cảm thức nó nhẹ nhàng, người ta dùng cái ý nó tự nhiên cũng chạy, lúc nó nhẹ nhàng. Trong lúc làm việc cũng làm pháp luân được, đi đứng cũng làm pháp luân được, nhưng không ai biết. Hồi đi xe buýt nó cũng làm pháp luân được, nhẹ nhẹ đưa vô. Vì cái thanh khí của trời đất quý lắm, đưa vô để giải mấy cái cơ tạng của mình, càng ngày càng khôi phục cái trật tự của tâm linh. Chứ cái hơi thở là quý nhất, thanh khí điển quá sanh vạn vật, và mình hít trực tiếp đó là mình ăn trực tiếp pháp trường thọ. Nên người chịu tu cái pháp này mà chịu luyện về cái pháp luân thường chuyển, người nó chỉ có trẻ thêm khó già. Như con thấy thầy 62 tuổi rồi đâu phải ít à, nhưng mà năm ngoái nghe tôi nói chuyện cũng vậy, năm nay cũng vậy. Tiếc như chưa có cái ông già lập cẩm, chưa có lập cẩm. Thế nhờ cái hơi, sống thì nhờ cái hơi thôi, nhờ cái nguyên khí. Và nó biết giữ nguyên khí là trường sanh, biết giữ nguyên khí là cái pháp trường sanh rõ ràng. Tôi có nhiều người bạn đồng tuổi tôi bây giờ già lắm, lẩm cẩm nói lôi thôi, nói chuyện hứa đầu này qua đầu kia. Tôi không có, lúc nào cũng tỉnh táo mà làm việc nhiều, ban đêm không phải ngủ nhiều chút là vậy rồi. Về phần thiên nhiên làm việc liên tục chứ không có được nghỉ. Người phàm còn nghỉ ngơi chứ còn thiên nhiên không có được nghỉ. Chuyện này đến là tới chuyện kia, học hỏi qua.
À, phạm pháp rồi cái gì? Mới ra nghe.
Gì mới?
Có gì mới?
Gì?
Trời, em bảo nó đi, linh khí, nguyên khí.
Thường thường thầy nói tới linh khí á, là thầy nói mình thiền cái điển mình nó dồi dào á, thì nó hiện trên cái khuôn mặt của mình á, cái điển đó, cái điển mà nó phát ra ở trong cái mặt mình, nhìn thấy mắt sáng mặt tươi, mặt mình mà sáng sủa, cái đó thầy kêu cái đó là linh khí. Còn cái nguyên khí là cái thanh khí điển mà mình hít vô của trời đất ban xuống cho mình hít vô, cái đó là nguyên khí. Hai cái nó khác nhau. Mình hít thở đàng hoàng thì lúc đó mình sẽ phát triển cái linh khí bên trong mình, nó sẽ hiện ra cái khuôn mặt của mình.
Còn gì khác không anh Bảo?
Thì nguyên khí với linh khí là chỉ có nhiêu đó thôi.
Có gì mới không?
Không.
Chắc chắn bạn đạo biết á. Đố bạn đạo đi. Chắc chắn em biết có người nghe vậy, anh Bảo mở mic thì có gì mới bạn đạo. Bây giờ đố bạn đạo á.
Mở mic rồi đó.
Trời, có gì mới? Mở chưa ta?
Mở rồi.
Có gì mới anh em? À, quên, anh Tiến.
Thì theo em nghĩ rằng là mình lấy cái nguyên khí vô mình để mình chuyển thành linh khí á, thì mặt mày mình mới được hồng hào, những quan mình mới tươi sáng.
Rồi,
đúng không thì em nghĩ vậy.
Rồi, có bạn đào nào mới không? Bạn nào mới không? Thầy có nói rõ ràng luôn á.
Ờ, trẻ hơn hả, mọi người hả chị? Trẻ tuổi hơn mọi người hả?
Rõ gì nữa không? Có ai nghe gì mới không? Tức ghê, cái này thầy nói quá chừng rõ luôn á.
Mình ai có thể làm nghe. Pháp luôn. Mình có thể làm pháp luôn. Liên tục mềm, đi bus đi đâu cũng làm được hết á.
Đi đứng nằm ngồi.
Ngồi đâu làm cũng được hết. Lúc trước mình tưởng phải ngồi đàng hoàng một chỗ thiền, còn giờ thầy nói vậy là mình có thể dùng cái vụ pháp luân đó một cách liên tục vậy đó mà không có ai thấy hết á.
Giống như niệm Phật vậy đó mà.
Dạ,
giống vậy á. Còn gì khác nữa không? Có ai nghe gì khác không?
Như là thầy nói có cái chỗ mà thầy nói là khi mình làm pháp luân thường chuyển quen rồi đó là nó tự động nó làm, có khi mình nghĩ là nó tự chuyển thôi, nguyên thở bằng bụng nó quen rồi đó.
Dạ. Còn gì khác không? Cái anh Thi đó cũng đúng, cũng có một góc độ đó thôi.
Dạ, thành chi điện quá sanh hoàng hoặc.
Dạ. Còn cái gì mới không? Cái này mới lắm luôn á, mà sao không ai thấy gì ta?
Giữ nguyên khí là pháp trường sanh.
Đó, ai vậy ta? Ai vậy ta?
Khuê.
Kim Khuê, thấy chưa? Đâu phải nhỏ tuổi đâu. Đâu phải cô Khuê cô nhỏ tuổi đâu. Giữ nguyên khí là pháp trường sanh rõ ràng. Và có một cái nữa, pháp trường thọ nữa nha. À, cũng có cái pháp trường thọ trong đó nữa nha.
Thầy cũng nói vậy.
Cho nên năm ra đó, cái trường thọ và trường sanh thầy nói ở cái chỗ này mà thầy nói hai cái clip này thầy nói nhiều lắm. Thầy nói về cái vấn đề mà pháp luân chuyển rất là nhiều. Cho nên nó dính tới cái pháp trường thọ và cái pháp trường sanh. À, còn cái mà cái trường sanh đó thì mình cũng có vài clip, cái đó mình không nói, nhưng mà trong cái này thầy có nói về cái pháp trường thọ. Khi mình giữ cái nguyên khí cho mình á thì cái mặt nó mới sáng. Thiếu linh khí là do cái người không có giữ được cái nguyên khí cho mình, xài phí. À, thầy nói còn cái nữa, nhưng mà cái này không quan trọng. Thầy nói của thầy đó, thầy nói là phần thiên niên là thầy làm việc liên tục không có nghỉ nha, chỉ có người phàm mới nghỉ nha. À, ổng là không nghỉ, ổng làm sáng đêm mà, là cứ học hỏi hoài hoài thôi. Cái pháp luân thường chuyển hồi nãy thầy có nói rất là nhiều. À, hồi nãy Bảo cũng có nhắc sơ, thì cái pháp luân thường chuyển trong đây thầy nói rất là nhiều. Nếu mà mình không có linh khí là cái người đó không có đúng nha, không có đứng đắn nha, không phải là người vô vi nha.
Mặt mày xám xạm là không đúng.
Không phải là người gì, không phải là người vô vi ha, mặt mày mờ ám là không đúng à. Trong cái đề năm 1993 thầy có nói cái câu này. Cái này á nằm ở bên Montreal, nhưng mà kỳ này thầy nói chữ khác chút xíu, là thầy nói là mắt sáng mặt hồng tâm dễ chịu. Chỗ khác là mắt sáng mặt tươi tâm dễ chịu ha, nhưng mà cái trong cái năm 1993 đó,
tươi hay mặt hồng thì hai cái cũng đều dính hết rồi.
Nhưng mà cái chữ á dính tới chị Hồng với ông Tươi. Hồi xưa giờ em đọc mà mặt tươi không à, kỳ này em có cái thấy cái mặt hồng.
À, vậy là có người cạnh tranh nè ha.
Ông Tươi em bị mất rồi, mất unique rồi. Cho nên á, Cái nguyên khí là rất là quan trọng, là có cái người đó, chị Nguyệt hồi nãy chị có nhắc tới đi đứng nằm ngồi làm pháp luân vận chuyển, thì ông thầy có nói rõ ràng, ông thầy có nói rõ ràng thì đó, khi đó đó cái khóa năm 1993 đó, thì cái chị đó nói thầy đi đứng nằm ngồi mà pháp luân vận chuyển sao thầy, đó, thầy mới la một chập, cũng như thầy nói là thiền á, đi đứng nằm ngồi mà thiền á, tôi nói như vậy là tôi nói là xuất ra thân ngoại thân, mấy là lúc nào cũng, nó có nghĩa là đi đứng nằm ngồi là liên tục, thiền liên tục và pháp luân chuyển liên tục. Mình chỉ nói mình đi đứng nằm ngồi mình có thể làm được thôi, chứ mình đừng có nói tôi lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đi đứng nằm ngồi pháp luân đường chuyển, đi đứng nằm ngồi thiền, là cái đó ông thầy ông la liền. Ông thầy ông la dữ dội. Ông thầy ông la dữ dội luôn. Ông nói cái đó tôi nói là thân ngoại thân. Ông nhấn mạnh như vậy đó. Cho nên á,
không phải bằng cái xác nữa đó.
Dạ, khi mà người ta nói chữ ý đó là chỉ có cái hồn thôi, không có dính tới cái xác, tại vì mình quen rồi đó, mình không có hồn xác lẫn lộn đó.
Tạo sống trong gì?
Cho nên đâm ra đó, cái phần mà hồn là hồn, xác là xác, mình tu cho cái hồn đó, có nghĩa là mình, thầy hay dùng cái chữ vun bồi cái ý chí của mình, dung dưỡng cái phần hồn của mình, có nghĩa là tạo cho nó nhiều cái sự thanh nhã. Còn mà mình tu chấp, mình tu trong cái xác á, thì mình cứ dung bồi cái xác đó mà cố vị ha, cố vị lập vị rồi củng cố độc tài, có nghĩa là mình cứ nhào vô cái xác mình nhào vô đó hoài, mình bị dướng vô đó hoài, tại mình lẫn lộn á, có nghĩa là mình không hiểu cái đó là hồn hay xác. Tại vì thầy nói cuối cùng cuộc đời của mình, trước khi mình ra đi, mình cũng hiểu được mình mới là đúng. Khi mà tu cái pháp này, thầy nói mình thấy có một cái tâm tư rất là buồn á, là mình thấy thầy nói cuối cùng rồi đó, mình thấy được mình sửa được mình đó, mình mới hết tội. Tại vì mình không có thấy là tại sao cái chủ quyền của mình bị mất, mình chưa có điều khiển được lục căn lục trần của mình. Lục căn lục trần mình nó cứ hướng ngoại hoài. Hồi nãy thầy có la trong cái clip đó đó, clip đầu tiên á, thầy la dữ lắm á, thầy nói mình là cái pháp hành mà cứ hướng ngoại nhiều.
Cái này nó trúng với cái câu hỏi trong mục vé 8 tuần này, thầy nói hai cái điều, cái gì quan trọng nhất cho người tu vô vi. Thì trong cái điều kiện đầu đó, thầy có nói là phải tu thiền đứng đắn, mà ở đây thầy giải nghĩa luôn, tu thiền đứng đắn là cái gì?
Vọng tâm hướng ngoại đó là không đứng đắn đó.
Mình thấy cái pháp thiền của mình nó tới giờ đó là phải buông bỏ cho nó lắng dịu, mà lúc đó mình còn nghĩ tới chuyện đời nhiều quá. Mình còn nghĩ tới mình vô thiền định mà mình nghĩ toàn chuyện đời không á, làm chứng minh là mình tu thiền không có đứng đắn á. Thành ra cái thầy nói tới giờ đó là phải buông bỏ hết chuyện gì, phải buông bỏ hết thì mới lúc đó mình mới mạnh dạn dứt khoát, mình giữ cái nghiêm luật tu hành á.
Nghiêm luật đó quan trọng á.
Giờ nào đúng giờ là giờ đó làm cái gì, còn cái gì là đúng giờ. Thành ra cái chữ tu thiền đứng đắn trong cái mục vé 8 tuần này á, ở đây thầy cắt nghĩa rất là rõ.
Không giữ nghiêm luật dứt khoát.
Không dứt khoát tình tiền duy nghiệp á, tại vì tình tiền duy nghiệp là tâm con theo phàm nó dẫn mình, nó nhúng mình xuống bùn á, nó kéo xuống bùn á. Thành ra cái đó là cái quan trọng. Thầy ví dụ thầy nói phải cái thứ nhì đó là thầy nói là phải thành tâm tu sửa. Cái điều kiện thứ nhì của cái quan trọng của người tu vi, cái thứ nhất là tu thiền đứng đắn, cái thứ nhì là thành tâm tu sửa, là mình phải thành tâm. Nhưng mà mình có cái gì yếu thì mình nhìn nhận cái sai lầm của mình để mình sửa.
Tại vì cái cuối cùng của mình vẫn là sửa thôi à. Sửa cho cái lục căn lục trần mình nó thanh nhẹ, để chi, để khi mình ra đi cái phần đó nó cũng được thanh nhẹ. Cái lục căn lục trần của mình thông minh lắm nha, mà thông minh của nó là ma lanh. Ma lanh có nghĩa là nó cứ suối biển mình hoài à. Nó mà làm nó đi, làm nó đi, cái chuyện đó đúng đó, làm đi.
Cái đó thì nó khôn lắm, nhưng mà cái học đạo thì nó ngu lắm.
Đó, cho nên ra nó bị, mình bị mất cái chủ quyền là vậy đó. Thật sự thầy nói không có gì sai đâu. Nếu mình ngồi mình suy nghĩ kỹ đó, mình thấy nó bị hướng ra ngoài rất là nhiều. Nếu mà hướng nhiều bên ngoài đó, thầy nói hồi nãy đó, nó hướng ngoại nhiều đó, thì tự nhiên cái là mình bị chôn vùi cái tâm thức liền, vô cái dũng bùng liền.
Hướng ngoại bị cái tội hướng ngoại, mình mê lầm là tại vì bị cái tội hướng ngoại.
Cho nên năm ra đó, mình không có tự ái nha. Cái tự ái là làm mất cái tâm linh nha. Tự ái là mất cái tâm linh, tại vì cái tự ái nó mạnh lắm. Nếu mà mình không có dẹp được cái tự ái đó là khó lắm. Mà nói thật, nói lại 50 lại chứ, mà em thấy cũng có người nói lại 50 lại mà cái tự ái vẫn còn. Cái đó khó lắm á, không có đủ. Ông thầy mà nói cái gì cũng vậy á, mình phải nghe kỹ lắm á mình mới hiểu. Tại sao mình
lại bao nhiêu năm bao nhiêu lần mình không biết.
Cho nên đâm ra cái đó là cái khó của cái hành giả, đó là vậy đó. Mình hướng tới cái sự thanh nhẹ nhiều, mình nghe những cái lời ông thầy nhiều á, tự mình thấy mình vui lắm, nhưng mà mình vẫn có một cái tâm tư chứ, phần hồn nó có cái tâm tư. Tại sao ông thầy nói nhiều cái, ông nói nhắm mắt là sáng chân, mà mình nhắm mắt mình thấy tức thui à. Mình thấy trời, mấy cái khóa học hay nhất là cái khóa bên mình tới Big Bear nha, vui lắm. Trời ơi, nằm nghiêng cũng thấy Moni Châu luôn, điển là phóng ra tùm lum hết trơn á. Còn chưa đâu, còn có con cảm thấy mùi, người ta không cảm thấy, con thấy mùi luôn á. Thì nó đúng rồi, nó thông dữ lắm. Sau đó mùi chuột chết nó cũng hủi luôn, thấy luôn. Dạ. Con á là đầu con á là con niệm Phật á, là cái đầu con nó phùng lên như cháo chanh, con muốn xẹp là nó xẹp.
Thở pháp luân thường chuyển nha.
Dạ, cũng có niệm Phật nữa, cũng có pháp luân thường chuyển, cũng có đó. Có những cái mà em thấy trời, sao mà bạn đạo tu giỏi dữ sợ luôn á, mà sao anh Bảo đặt câu hỏi nghe thấy chất quất. Con á soi hồn thấy tới thui à.
Thì người ta giỏi hơn mình, người ta mới đi trước mình á, giờ đâu có thấy người ta nữa, người ta bỏ mình ra. Giờ này đâu có thấy ai nữa đâu, người ta đi hết rồi.
Cho nên cái gì cũng có cái thực chất. Không phải là mình chạy theo cái ngoại cảnh đó, là tại vì mình nghe rồi mình thấy mình vui. Nói thiệt, những cái khóa học đó mình nghe hết khóa, mình thấy vui lắm. Tại ông thầy cuối khóa ông mới la, hoặc không mình tới cái người này thì ông không la liền, mà tới cái người kia mình mới thấy ông la. Mình đi nhiều khóa như vậy mình mới thấy, à đúng rồi.
Khóa có đóng tiền không, mà đi khóa nào cũng đi học hết trơn vậy. Đóng tiền không
vậy? Bây giờ nó qua rồi, đâu cần đóng nữa.
Đi học là ai cũng phải đóng tiền khóa đàng hoàng. Đâu chứ bây giờ không vô sao, không có đóng tiền gì khóa nào cũng
ta đóng tiền, người ta đóng tiền cháy được, còn em đóng tiền không cần đóng, mà tiền đó không có đốt, không có cháy. Đóng tiền đó không đốt, không có cháy, đâu ai thấy đâu.
Người thấy hả?
Đi ké cũng được, ké cũng
nào cũng học hết á, rồi cái chuyện gì cũng biết hết trơn á. Người ta hỏi thầy, cái thời đó thì thấy tối thui thì phải hỏi thầy coi mình làm có đúng không chứ.
Cái này không phải là rước, mà mình do bạn đạo hiểu, có nghĩa là cái gì cũng có cái thực chất. Mình nghe kỹ như vậy mình mới hiểu, à tại sao có những ánh sáng thầy nói là thật, có những ánh sáng thầy nói là giả. Tại vì có những người vô là mình thấy nói ánh sáng lung tung sờ bèn hết, là mình hiểu rồi. Tại sao có thấy Moni Châu rồi, có đủ thứ đó, thầy nói hết cho mình. Những cái đó là thầy nói cho mình biết, đó là những cái ví dụ, đó là những cái tài liệu. Thầy nói mình tu để cho người kế tiếp được tu, có nghĩa là sau này những cái tài liệu đó người kế tiếp người ta hiểu được. Chứ không phải mình là cái người là thu thập được, mình sẽ hiểu được một phần nào đó, nhưng mà mình không hiểu đó thì mình sẽ đi theo một cái hướng khác. Thầy nói cũng như mình thấy cái pháp đó mà mình không hiểu được hết á, thì biến cái pháp đó thành cái tà pháp, cái tà đạo. Cho nên đâm ra đó, nếu mình hiểu không hết đó, mình nói ồ tôi ngồi, tôi sức đi ra, tôi ngồi trên núi, tôi thấy cảnh thanh bình lắm. Rồi có người nói trời ơi tôi trụ điển sáng đêm luôn, có nghĩa là bất cứ chuyện gì tới với tôi cũng đưa lên đỉnh đầu, tôi giải hết luôn. Cái đó là một cái không thực chất. Khi mình nghe như vậy mình hiểu không phải đơn giản,
cái mà đưa tự di chân lên đầu luôn á.
Dạ đúng rồi, con ngồi con thiền mà điển từ dưới chân mà đưa lên tới đỉnh đầu luôn rồi, con giải hết luôn cái câu hỏi của thầy. Cái đó là nguy hiểm lắm á. Cho nên mình nghe kỹ như vậy đó, mình mới biết là ông thầy ông giải cái phần giải của ổng á, cái phần giảng của ổng á, mình sẽ nghe kỹ hơn. Và nghe nhiều cái như vậy á mình mới tu tập được. Còn nếu mà mình nghe bút sớt qua vậy đó, thì mình sẽ tưởng à mình cũng có ánh sáng rồi, mình có cái nãy kia, đó là trong cái tức thời nào đó thôi, cho cái hình ảnh mình thôi. Chứ thật sự cái phần hồn vẫn cuối cùng, vẫn thầy nói là cuối cùng mình vẫn thấy được chính mình thấy được cái sai của mình mới sửa được mình mới hết tội. Còn không mình vẫn còn là tội hồn, tại vì nó lấy cái chủ quyền mình mà
biến thành tà pháp á. Đúng á, bây giờ cái đó mình đã chứng nghiệm rồi đó. Bây giờ nếu mà cái pháp này á mà đi giảng tầm bậy á, là nó biến thành tà pháp. Tu cái pháp này là phải xuất hồn, vô mấy tháng là phải xuất hồn đó, cái đó nguy hiểm.
Cũng như thầy nói á, mình cũng đã từng nghe thầy nói đó, mình giận hờn giận dỗi tự ái độc tài, những cái đó là thành tà pháp hết đó. Đi ngược hết rồi, ta khứ trượt lưu thanh, mình rước vô là mình làm tà rồi. Cái pháp người ta đang thanh mình đưa thành trượt, có nghĩa là tà rồi, cái đó là tà pháp luôn á. Cho nên đâm ra những cái đó rất là nguy hiểm. Mình nghe sau này mình mới nghe thật kỹ á, thì mình mới hiểu được. Chứ thật sự khi mình ngồi trước đây á, khi mà em thiền một thời gian, lúc mà em thiền lại á, anh Bảo trong những cái bài học của anh Bảo trong buổi chủ nhật em không hiểu gì chứ, những cái bài thơ của Thư Ngõ này em không hiểu gì chứ. Nhưng mà khi mình nghe nhiều rồi mình mới hiểu, à trong cái thời gian mình vừa thiền, mình vừa nghe kỹ những cái lời thầy nói, mình mới tích tụ được một chút xíu. Chứ nếu không là không hiểu, không có thể nào mà tích tụ được, và không thể nào mà để vô trong óc được. Khó lắm á. Tại những cái này là những cái đạo mà nói đạo là cái sự thanh nhẹ. đạo là nó nói về hồn, nó không có nói về cái xác. Mà mình đi chạy vô cái xác là mình sẽ bị rối vô đó liền. Còn mình đi vô cái hồn thì mình sẽ dung bồi cho nó nhiều cái sự thanh nhẹ. Có nghĩa là mình, ông thầy ông nói gì nói, mình cảm thấy mình vui hơn. Chứ không phải là cái người đời nói là mình vui, mà ông thầy ông nói mình mới thấy vui. Tại ông la đó, ông la mình mới hiểu à, cái đó sai. Còn nếu mà ông không la là mình cũng như là mình đi luôn á. Tại ông nói, ồ cái đó đúng rồi, cái đó là Môn Ni Châu đó, thánh thai đó. Tại ông không có la, nhưng mà sao cuối khóa rồi ông mới la. Những cái lúc mà xuống điển ông có la liền. Tôi cuối cùng ông mới nói cái điển đó của đâu, mà nếu mình nghe kỹ mình mới biết. Còn nếu mà không nghe kỹ mình không biết cái điển đó của ai đâu. Tại mình cứ tưởng tượng, ờ cái đó là tưởng thượng đế rồi. Tất cả những cái gì mà nó nằm vô cái xác á là thuộc về xác, chứ không phải là hồn. Mà cái hồn là cái sự thanh nhẹ, cái điển mới là cái sự thanh nhẹ. Thầy nói cuối cùng rồi, cái trả lời điển với điển mới là đúng. Còn cái trả lời cho cái giấy tờ mình đang học đây là vẫn còn cái xác. Tại vì mình vẫn còn chưa có nhớ hết được. Vẫn còn bị cái xác. Mình vẫn còn bị cái xác. Bây giờ mình vẫn còn cái suy tư đó là tại vì mình không có tích tụ vô được. Nói thiệt, bản thân em cũng thấy như vậy đó. Mặc dù em nhớ nhiều, nhưng mà không có nghĩa là em nhớ hết được. Bởi vì mình vẫn còn vướng vào cái xác. Không thể nào nói tôi trả lời hết những câu hỏi của thầy, không thể nào nói được như vậy đâu. Không có đâu. Mình vẫn còn phải nghe ổng để mà mình mới hiểu được. Chứ còn mình mà nói bộc phát nói ra là nó chật lắc liền. Tại mình tưởng tượng theo cái ý phạm của mình là tự nhiên nó dẫn đi chật lắc hết trơn à.
Nó biến chật, chết
biến liền. Dám chắc một câu hỏi mà nói theo ý của mình là nói biến hết.
Con nhớ con cùng bạn thầy nói tế thiền đường là nói cái chuyện nói ngắn ngắn thôi, đừng có nói dài quá, nói dài hồi nó biến ra tùm lum. Hôm qua mình thiền cảm nhận sao đủ rồi, thôi ngưng, nó ngắn ngắn thôi đừng có nói dài, cho nó nói dài mà nó biến thể nó tùm lum á. Không có điểm nó tự phát á, nên muốn nói gì nói.
Cho nên
cái đó không có lợi.
Cho nên cái pháp này không phải đơn giản nha. Nói thật sự, ông thầy ông dắt mình đi tới Phật giới là nha. Nói trước, không phải là tiên giới luôn nha. Hồi ở Việt Nam, ông còn nói ít ít về vấn đề bồng lai, tiên cảnh ha. Ông nói bỉ ngạn, sau này ông nói rất là nhiều về Phật giới, hư không không à.
Ông dắt mình đi về Phật giới luôn, nên nó khó lắm.
Cho nên cái nghiêm luật nó còn dữ dội hơn là cái mình tưởng tượng.
Ông nói toàn có cái chuyện của ông Phật làm không, mà ông kêu mình phải học cái đó, nó học tha thứ và thương yêu nè.
Học có bốn chữ thôi.
Mà tự nhiên mới có từ bi, mà bây giờ mình học cái đó không được, lấy quán làm ăn nè, cái toàn là chuyện ông Phật ông làm đó mà.
Học cái toàn nhẫn mới được, toàn nhẫn thì mới học được cái tham, học được cái từ bi và mới thực hiện được cái từ bi. Có nghĩa là ông dẫn mình đi tới cái toàn diện, có nghĩa là trọn lành á. À, lúc nào ông cũng nói cho mình nghe, cái gì cũng vậy, cái phần trụ cũng phải trụ trọn lành, cái gì được cũng phải được trọn lành, có nghĩa là nó liên tục. Không có bao giờ cái sự dứt khoát, nó cũng nào nó cũng phải dứt khoát thì nó mới có cái sự liên tục. Mình không có, mình đi làm nữa, tối mình thiền, sáng mình đi làm là nó mất hết biết bao nhiêu rồi. Rồi còn đi về được có mấy tiếng đâu, có được bao nhiêu đâu, nó rất là ít. Còn cái người ở nhà còn khác nữa, đâu phải là ngồi thiền suốt từ sáng đến tối đâu. Không đi vô cửa trước cửa sau quét nhà dọn dẹp rồi một hồi là xong, vòng mấy cái sân vườn là hết giờ. Chắc chắn là hết giờ. Cho nên năm ra đâu phải như ông Phật. Ông Phật ông chỉ cho mình con đường đi tới Phật giới luôn á, chứ không phải giỡn đâu.
Ông chỉ cho mình để học, để cho nhiều kiếp chứ không phải một kiếp nha.
cho nên mình cứ nghĩ cái tội của mình là, thầy nói là cái tội của mình chưa có sửa được, mình chưa có thấy được cái tội của mình là tại vì mình vẫn còn cho cái lục căn lục trần mình có nhiều cái hướng ngoại đó, cái đó mình vẫn bị cái đó vẫn chưa có hết được, chưa có hết tội.
Mình không có chịu lui về thanh tịnh đó, thành ra mình không có sáng, thành ra mình không có thấy tội của mình.
Yeah. Mình cứ thấy ô tôi được cái này rồi, tôi được cái kia rồi, cái đó không phải đâu. Cái phần thanh nhẹ của mình chỉ có một phần nhỏ đó thôi. Còn cái tội mình muốn xóa được tội á, là chỉ có ông Phật mới xóa được tội thôi. Còn mình chỉ một phần nào đó thôi thì cũng đưa theo chút xíu nào đó thôi. Chứ mình đừng có nghĩ xa vời là tại vì mình còn cái sự hướng ngoại. Cái tánh của mình, cái khó nhất của mình nè. Những cái tánh này hay còn nè. Tự ái nè. Khó khăn nè. Bắt bẻ nè. Mê chấp. Tranh chấp. Cống cao ngạo mạn. Cống cao ngã mạn, những cái tánh đó là nó sửa rất là ít, nóng tánh nữa, những cái tánh đó là khó lắm á. Muốn sửa đó khó lắm á, nó thiệt á, không phải giỡn đâu. Nói tôi sửa hết rồi là không phải đâu, chắc chắn không có sửa hết đâu.
Sửa hết cái đám lục căn này, nó hết cái tánh đó thì tự nhiên nó
thành Phật á.
Nó không có xúi mình vô đó nữa.
Thành Phật rồi đó.
Đó, làm chủ đã trở về ngôi vị rồi đó, trở về ngôi nhé.
Còn mình còn cái ngoại cảnh nhiều thì khó.
Nha, ông Phật kỳ này ông dồn mình quá, ông cho mình biết hết cái nguyên lý để trở nên một vị Phật phải làm cái gì. Nhưng mà dù mình biết là một kiếp không xong, nhưng mà mình ráng mình ghi nhớ để kiếp sau mình tiếp tục nữa.
Khi mà ở một cái cõi thanh nhẹ nào đó, thầy nói khi đó mình cũng hiểu được sự thanh nhẹ, bởi vì cái thức mà mỗi người có một thức, mỗi người ra đi với một cái thức và ra đi với một trình độ ở một cái tầng giới khác nhau. Em nghe được cái từ này cũng hay lắm. Ở một cái tầng giới khác nhau, tần số khác nhau, dung lượng khác nhau, cái lượng của mỗi người cũng khác nhau, cũng đi theo cái cách của mình, chứ không có ai giống ai hết đó.
Cái lượng là cái sự chứa đựng của mình đó.
Cái lượng anh, cái người thanh nhẹ tới đâu, cái sáng tới đâu.
Cái đó là cái lượng từ bi hả?
Cái sáng tới đâu, ví dụ như ánh sáng của mỗi người sáng cũng khác nhau, đâu có giống nhau anh Bảo.
Thì bây giờ mình điều chỉnh cái độ của nó là nó cũng khác nhau rồi.
Dạ, khi mình cái mình thấy rõ ràng trong cái cách của mình thấy mỗi ngày mình thấy bữa nay hôm qua mình có làm sai, hôm nay mình cũng thấy có sai, mình mỗi ngày mình chút vậy đó, không có được nhiều nhưng mà mình chút nó cũng có sửa nha. Chứ đừng nói tôi không có sao, không sao, có gì tôi cũng xong hết rồi, tôi sửa hết rồi, cái đó là nói dốc.
Thì bây giờ mình không thấy chứ bây giờ nó tôi bữa nay có sửa được gì không, đâu có thấy gì sai đâu mà sửa.
Có đó, một chút xíu la con hoặc là giận dỗi con hoặc là buồn cha buồn mẹ, tất cả những cái điều đó là những cái điều sai hết.
Cái mê chấp là mình dễ thấy nhất. Hỏi có thích cái này không, có mê cái này không, có ghét cái này không, cái tiếng này nghe có khó chịu không, dùng cái mặt này thấy ghét không. Như đó là thấy mệt rồi nè.
Đồ đạc cũng vậy, mình thích cái món này, mình thích món kia, thầy cũng la, cái gì cũng tha, ăn nhiều cũng la nữa.
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là chỉ tóm tắt là chỉ có nhiêu đó thôi. Này nó nhiều khi mình dòm cái mặt người này mình không có chịu được, mình nghe cái tiếng nói này mình bực mình chịu không được. Chứng minh là cái gì? Chứng minh là mình chưa có thông.
Có bữa con thông, có bữa con không thông. Thầy nói vậy, có cô nói vậy đó, cái chị đây chị nói vậy đó, chị nói thầy có bữa con thông, có bữa con không thông.
Đúng rồi, hốt chuyện đời nó nghẹt lại chứ có gì đâu.
Mà con không có đi làm mà con có bữa thông, có bữa không thông.
Con chưa có quân bình đó là vậy đó.
Cho nên năm ra đó, cái tất cả những cái gì đó mà mình thấy đó, mình hiểu được những cái đó là mình vẫn còn trong cái phần đó, mình vẫn còn cái phần sai đó chứ, đâu phải là mình hết sai đâu. Không có hết sai đâu. Nếu mà mỗi một ngày mình để ý là một ngày 12 tiếng thôi, mình đừng nói tới 18 tiếng, 12 tiếng mình làm gì mình dễ biết lắm. Ngoài cái giờ làm việc của mình là đã bị động loạn rồi. Sau giờ làm việc mình đâu có chịu thanh tịnh đâu. Còn ăn uống dọn dẹp nhà cửa phim phiết tùm lum hết là mất hết mấy tiếng đồng hồ nữa. Cho nên mỗi một ngày mình phí của ông trời, mình phí ở nhà mình phí của ông trời đó. Nếu mà tính ra đó hơn hết đó, mình còn có mấy tiếng ngủ thôi đó. Trừ mấy tiếng ngủ mấy tiếng thiền thôi là mình phí hết cái thời gian đó của ông trời đó. Nếu mình làm việc địa tiên ở đây còn đỡ được chút, còn không có làm việc địa tiên là mình phí của ông trời ít nhất là 6 tiếng á. Dạ mình phí dữ lắm luôn á. Thầy nói mình phí phạm của ông trời là vậy đó. Phí nhiều.
Bởi vậy ông mới thương mình, ông cho mình đi luân hồi nhiều kiếp. Học không biết, kiếp học không xong đâu.
Có hai cái câu này em không cần cho nghe, tại thầy nói rất là nhiều nè. Một sát na hay là một sát na đó, hay là chỉ tối hậu. Anh Bảo nói luôn ha, đó là cái gì?
Sát na là một giây phút rất là ngắn, kia là một sát na.
Tối hậu một sát na là một chớp mắt á. Chớp mắt cái tới bay tới trển rồi, tới hư không đại định rồi đó.
Thời gian ngắn thì là ngắn, chớp cái là thấy hết rồi đó. Khi là một sát na là cái
nháy con mắt cái gì đó.
Còn cái tối hậu là cái cuối cùng cao nhất, cái mà quan trọng nhất kia là tối hậu.
Đúng rồi.
Cái quyền tối hậu của mình là cái quyền cao cả nhất của mình.
Quyền đó làm chưa được ạ. Rồi câu tiếp theo nãy dính tên Bảo nói nè, phản lão huần đồng. Tại sao nó phản lão huần đồng? Bây giờ mình nghe hai cái này cũng dễ, nhưng anh Bảo nghe anh Bảo tóm tắt nha.
Dạ thưa thầy, con hôm nay được gần thầy cũng như con được gần các bà, thì con có một thắc mắc nhỏ cho con tu hành, con không biết gì, con không được cái gì, con thấy con chẳng có cái gì hết, nhưng mà được có một cái là con thấy vui và con rất yêu đời. Tâm con bao giờ cũng thấy mình khỏe mà vui, và tự nhiên mà lên làm con thiền được nhiều á, mà con thanh nhẹ được nhiều, giờ này nó còn được nhiều dữ lắm. cái con thấy buồn, con thấy nhìn mọi người mà con cũng như là cũng dễ thương, trong cái dễ thương đó tự nhiên con biết cười. Thì có cái tuổi con á mà con bị như vậy, con thấy cứ đà mà cứ kiểu như thế này mai mốt con biết con giống ai.
Không lão không lâu, không còn bà già lắm nữa. Như là người phản lão không lâu nữa.
Nhưng mà con thấy được vậy lắm là sao á, nó cũng không có hợp với cái cuộc đời á.
Làm sao mà họ, người ta cần có người vui mà. Trong gia đình cũng cần có người vui á, làm sao mà họ. Ngồi đó cằn nhằn, chỉa ra, ăn trộm, lộn trộm, không có. Thì vui, vui hòa mới được, coi ông thần điên.
Thưa thầy, như thế vậy một thời gian sau nó có hết rồi không?
À?
Nếu có thời gian sau nào mà con ngồi ý nhưng mà con không có nghịch ngợm được không?
Thì ráng tu nó sẽ thay đổi. Khi mà nó nhận nhiệm vụ thuyết giảng rồi nó yên. Tu thì làm việc cho Phật. Để trời, Phật trời sẽ cho cái nhiệm vụ như làm việc tương lai. Nhưng có nhiệm vụ tương lai thì cũng vui. Mình nghịch ngợm cũng nghịch ngợm trong đạo lý, các người nghịch ngợm thì dụ trường, không có gì nữa.
Dạ. Cảm ơn thầy, về cái con yên tâm chút xíu. Thế thôi, nhiều khi con vui, con nghịch quá là con cứ sợ.
Cái gì nó cũng có một cái sự xếp đặt. Người đến rồi đi, vì làm được một thời gian rồi là cũng có người khác đến giúp đỡ. Có nhiều cái suy nghĩ quản tại sao như vậy. Tưởng là không có ai lo rồi cuối cùng cũng có người lo.
Duyên lành của trời Phật sắp đặt chứ không phải của cá nhân.
Dạ.
Cá nhân chỉ sống trong khuôn khổ tâm tối hơn gần. Còn trời Phật luôn luôn sẵn sàng tạo duyên cho chúng sanh. Ngay từ con vi trùng nó cũng có duyên hưởng mà. Đừng nói chuyện con người. Cho nên nhiều người bạn đạo tưởng sống vui, sao mà xa cách. Bây giờ xa bạn đạo tưởng mấy những người này không làm việc được, nhưng mà sẽ hơn những khác. Thì duyên của trời Phật sắp đặt cho người tu thực tiễn, thực tâm tu, thì thế nào cũng có hết. Không có lo, chỉ lo tu thôi. Ông Phật cũng tu có mình á. Bây giờ người ta mới nắng cái hình ổng lên thờ với ổng mới tu có mình á. Cũng lẻ loi, khổ cực, không có ăn, không nước uống, nó tu, không có tu để đòi ăn. Nhưng cái đó là tự nhiên nó sẽ hồi tụ. Được sanh cầu của ông tụ nó có, của mặt đất nó có. Cho nên chúng ta tu không có lời đoán. Dù là nó không có đói, tham gì nào lúng sâu gì mấy. Nhiều người nên lo, tôi phải lo kiếm tiền, lúng sâu chỗ nào. Cái tâm thức không tới được không? Cái phần hồn không sáng suốt. Tu nhiều phần hồn nó mới sáng suốt. Để làm gì? Cuộc sống mình có rồi. Chờ chết minh mẫn thì phải tu. Nếu tu bao giờ có cơ hội. Dày công một chút, khổ luyện một chút là nó đi đến nơi. Chứ không cần phải đổi pháp. Một pháp đi tới cùng. Chúng ta có xác, có tâm là đủ rồi. Và biết khai triển xác tâm là đủ rồi. Cứ giữ nó mà tu. Tin nơi khả năng của chính mình, chứ không phải tin nơi người khác. Tin nơi người khác là bị lừa gạt rồi. Bản thân có độ hà thắng độ, câu kinh có nói rõ ràng. Mà không chịu lo tu, mà chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, rốt rồi, tự gạt mình mà thôi. Rốt mình phải làm, mình phải chịu, mình phải tiến. Chứ không có ai giải cái nghiệp cho mình. Cho nên là hành pháp nhiều mới giải nghiệp được. Cho nên ngày đêm lo tu, có lợi không có hại. Tin duyên trời Phật sắp đặt. Đâu được cũng có ăn hết, không có người nào đó. Có nhiều người nó thích tâm, nó nhảy vô cốc tu, nó cũng có ngày hai buổi, nó không có đói. Là có được tình thương yêu hơn ở trong gia đình, nó sưởi ấm tâm hồn nó nhiều hơn. Nên ở đời ông hiểu tôi sợ tôi lẩm lẽo quá, nên rồi không biết. Bữa nào đói, không có đói đâu, có tu không có đói đâu. Thì nó cố gắng hành pháp là mọi việc sẽ tốt, duyên lành sẽ đến. Đâu đó nó ăn bài, tùy theo trình độ tiến hóa của chúng mình. Người có gia đình, vợ chồng mới cưới, không biết làm sao đây, tương lai không biết nói cách nào. Nhưng mà nó biết biết tâm tu rồi, an bài tốt đẹp. Cái gì cũng yên hết. Nhiều người không hiểu, để cầu xin trời Phật phải cúng sao, cúng hạn rồi gì. Chính mình là sao đầy mình mà không có mở nó ra, đi cúng sao nữa. Ngay ngực cái đâu, tu thiền rồi ngực nó bừng sáng lên. Tâm thức cởi mở, sự giận hờn nó mất đi. Thì mặt mày nó tươi trẻ, kêu phản lão hoàn toàn. Người mà tu bừng sáng, chỉ dạng ngay trong tâm rồi, vui biết là bao nhiêu, sung sướng vô cùng. Thấy mình hạnh phúc, độc lập tự do đó là ra vô dễ dãi cái thể xác này. Được tự do ra vô, cái đó mới thật sự tự do. Tự do bàn cãi thế gian là kiểu ràng buộc chứ không phải tự do. Cho nên thầm tu thầm tiến là chính pháp.
Rồi anh Bảo nói đi, phản lão huần đồng.
Phản lão huần đồng là đi ngược lại, mình già mình biến thành con nít đó, thành ra kêu là phản lão huần đồng. Mình già nhưng mà mình tu, mình tươi trẻ lại, mình cũng như đứa con nít vậy, kêu là phản lão hoàng đồng. Trở lại như đứa con nít vậy, kêu là phản lão hoàng đồng. Còn tự do bàn cãi là tự ràng buộc.
Thầm tu thầm tiến là chính pháp.
Ừ. Tự do bàn cãi là ràng buộc, tự ràng buộc. Ngay ha.
Ừ, sao mà chúng quá ha. Chứ vạn. Chữ vạn ngay tâm nó thấy không?
Ông nói một cái rất là tự nhiên, đừng có bắt chước nha. Các bạn tu rồi nó chỉ dạng nó bừng sáng nha trước ngực. Nói chuyện giỡn nha. Ai giỡn nói không?
Thì đó đó mình mới tươi trẻ được, mình mới không hết giận hờn nha.
Bây giờ mình nghe riết là mình thấy ổng nói chuyện của ổng nhiều lắm á.
Tại vì cái chữ vạn mà nó xuất hiện rồi là cái cơ thể nó quân bình nè, nó đâu có giận hờn, nó có tranh chấp, nó đâu có mê chấp nữa.
Chữ vạn là quán thông rồi đó.
Thì đó, cho nên hôm ra khi đó mình mới hiểu được là tôi hết giận, tôi hết hờn, đụng cái đụng liền à.
Muốn thử coi còn giận hay không rồi biết liền.
Khó à.
Dù lâu công miễn phí tới thử chút xíu thôi đủ rồi.
Đó, thầy nói cái đó là thầy không á. Cái đó là toàn là, đó là cái duyên độ đó anh Bảo. Thầy nói những người mà tới với mình đó, mà đánh tấn công mình đó, cũng là cái duyên độ đó, cũng là Phật độ cho mình đó.
Cái đó cũng là tận độ đó.
Duyên độ có nghĩa là cái người đó cũng là Phật tới với mình á, cũng là những cái duyên đó mà nó chiếu vô cái người đó rồi là vô mình liền á. Cái duyên độ của bên trên chiếu cho cái người đó, cái người đó đẩy vô mình á.
Cái đó nó cũng nằm trong cái đề tài tận độ tuần này.
Nó duyên của đó đó, cái duyên đó là cái duyên, cũng là duyên độ đó, duyên độ của bên trên đó, có những cái duyên đó, có những cái duyên là gọi là cái phần tha lực, nhưng mà có những cái duyên độ có nghĩa là Phật, những cái chư Phật hay là những cái Phật mà mình trong cái duyên điển của mình á, thì tự nhiên họ chiếu những cái tia điển đó gửi cho mình để thử cái sự thanh tịnh của mình, thử của mình còn giận hờn không?
Coi mình có thực sự là tiến hóa không hay là?
Coi mình có thanh tịnh không?
Hay là phải học tiếp.
Đó, cái đó là duyên độ nha, chứ không phải là thử khơi tới với mình nha. Bây giờ mình mới hiểu được là ông thầy nói trời Phật hay là chư Phật cũng có những cái duyên cho gửi tới thầy tới với mình. Mình ngồi gửi là gửi làm sao là mình nói ông khuyên mình thôi, nhưng mà thật sự không phải cái duyên điển của mình với người đó.
Chuyển cho cái người nào đó tới phá mình đó là cũng là
cái, dạ, cái đó là duyên điển á. Còn cần cái tà điển mà chiếu vô cái người đó là khác nữa, cái đó là chống phá là khác nữa. Ông thầy ông cũng bị cái đó, ông thầy cũng bị nha. Thầy cũng có nhớ cái những trường hợp đó có. Còn mà duyên mà chọc giận của mình nó là khác nữa. Chọc giận là chuyện khác, còn cái chuyện mà phá đó là khác nữa. Hai cái này không có giống nhau nha. Cái phá là cái người đó là bị cái khối bên kia, cái tà bên kia nó chiếu vô cái phần đó, là cái người đó tự nhiên nói chật lắc trơn là vô tấn công tơi bời qua lá đó. Thầy em cũng bị đó, nhưng mà ông thấy được. Còn á, cái phần mà duyên độ cho mình, nó có nghĩa là cho người tới chọc mình coi mình có tức không. Nó nói mấy cái chuyện gì đâu không, mình tức muốn chết á. Đó, cái đó còn mình có tức không? Mình làm chuyện quan ức cho mình á, nói mình làm cái này, mình làm cái kia sai thì kia nó làm tơi bời qua lá hết. Hoặc là cái chuyện đó mình thấy không phải của mình, nhưng mà mình bị hứng vô, đó cũng là một cái duyên độ. Con của mình
lúc đó cái hồn mình nó còn ở ngay phàm tâm hay là nó
nà, coi mình ở đâu.
Nếu mà còn ở dưới là nó phản ứng liền á.
Dạ, coi cái vị trí của phần hồn mình ở đâu. Cái đó là cũng là một cái duyên độ. Nhưng mà không phải là cái đó là cái phần tà điển nha, cái đó là cái phần duyên độ mình để gửi mình, coi chọc nó có giận không. À, những cái đó cũng có, cái đó có. Cho nên mình phải phân biệt rõ ràng. Ngoài một là cái tà điển mà phá mình trong những cái cuộc gặp gỡ hoặc những cái gì đó, cái chuyện phá của mình trong cái chuyện về đạo á, thí dụ như mình làm chuyện đạo này đi đạo kia mà tự nhiên chiếu cho người đó phá mình á, cái đó là khác nữa.
Cái đó là cái khối kia nó cũng sẵn sàng nó trực nó phá mình.
Đó, cái đó là có, cái đó có.
Chuyện bình thường nha, chỗ nào dạ. Có thanh là có trượt mà.
Dạ, cái đó là cái phần phần tà điển đó là khác, phần tà điển đó là nó chiếu vô những người mà cái luồng điển thấp á, nó nhào vô nó cứ chiếu vô là chụp vô liền, chụp vô liền là tấn công cái người đó liền.
Người nào có tà khí nó mới mượn cái tà khí đó nó xài đúng không? Khúc trượt là vậy á.
Dạ, cái luồng điển nó thấp á. À, cái đó có nha, cái đó rất là dễ nhận ra, cái đó dễ nhận ra. Còn cái phần
cái đó mình thấy rồi.
Dạ, còn cái duyên điển mà độ mình là để chọc giận mình nó là khác nữa. Ví dụ như mình đi làm mà tự nhiên ai đó tới nói hôm qua mày lấy cái đó của tao hoặc là cái gì đó là cái đó khác nữa. Nó tại sao mày làm chuyện đó mà mặc dù mình không có làm, thí dụ vậy mình nói vậy. Đó là những cái phần mà độ mình để coi mình có thấy cái sự thanh tịnh của mình không. Mình có chấp nhận mình để cho mình nhẫn nhục để mình nghe có cái chuyện đó xảy ra như thế nào, hôm qua cái chuyện gì xảy ra mà không có mặt mình đó, ví dụ vậy đó. Đó là những cái phần đó là duyên độ, cái đó có duyên độ. Có đó, tận độ cho mình đó để coi cái sự thanh tịnh của mình qua nổi không, mình qua được cái mức tiến hóa đó mình qua được không, bài học đó mình qua được không, cái trình độ đó mình qua được không. Đó cũng là một cái tận độ đó. Sau này em mới hiểu nha, em mới được nghe cách đây chừng khoảng vài ngày em mới hiểu được, tại có một cái trường hợp giống như vậy cho nên em thấy à bây giờ em mới hiểu. Cái phần tà điển nó khác với cái phần độ của chư Phật khác nữa. Cái phần đó là có những cái duyên nó độ cho mình để cho cuối cùng mình mới hiểu được à mình lại thương đứa đó hơn. Cho nên thầy mới nói là sau đó mình nhìn thấy nó mình thấy mình thương hơn, là tại vì thầy nói là khi đó mình đứng cao hơn, mình thấy đó mình tội nghiệp là tại vì nó không hiểu, nó phá mình. Đó là trong cái hoàn cảnh, là cái hoàn cảnh đó là không phải nó phá về đạo nha, phá về đạo gì, tại vì cái phần đạo á nó rất là nguy hiểm, là tại vì cái phần điển nó vô dễ sợ lắm, phần điển tà nó vô dữ lắm, nó tìm cách nó phá à. Cái đó là dữ dội lắm đó nha, cái đó có. Nhưng mà cái phần ở cái công việc hoặc là cái cuộc sống hàng ngày nó có những người tới làm tơi bời qua lá mình trơn, là cái đó là vấn đề độ mình, có cái sự thanh tịnh mình tới đâu, cái từ bi mình tới đâu thôi. Đó có. Cái tà điển thì thường xảy ra trong cái cuộc họp của đạo nhiều hơn, tại vì cái đó là cái khối đó nó mạnh lắm, tại nó chỉ trực chờ chỗ đó thôi mà, tại vì mình đang bành trướng mà, cái sự bành trướng á,
chờ kẻ hở thì nó mượn người còn tà khí để nó phá mình thôi.
Dạ. Cho nên ông thầy nói á, bây giờ đó mọi người không có nghe tôi nói nữa thì tôi về tôi học đạo, tôi ngồi tôi thiền.
Sướng vậy.
Ông đâu có làm được gì đâu, thấy không? Ông Phật còn nói như vậy nữa mà, bây giờ mọi các bạn không chịu nghe tôi nói nữa thôi thì tôi rút về tôi nghe đạo, tôi học tôi thiền.
Mời
cái nhóm á,
nhiêu đó mà đại gì đại nguyện của ông thì ông phải đi đây đi đó,
tội nghiệp lắm á, mình nghe rồi mới hiểu, thấy khổ ha ông thầy, thấy khổ ha, ăn cũng không xong á,
ăn cũng bị chỉ trích là đi đứng nó cũng dòm có,
làm gì cũng vậy á, mở mà cửa
phải, ra, phải chấp nhận.
Cái đó là đời đạo mà, đạo thì cái khối kia nó mạnh lắm, cho nên những cái gì mà của ông Phật ông làm á, mình thấy qua một cái quá trình rồi, khi mà ông đi rồi á, một quá trình quá ngắn, thật sự mà nói có hai mấy ba chục năm, cái thời gian mà thuyết giảng đẹp nhất á, vẫn chỉ có mười mấy năm thôi, nó thật, cái thời gian mà thuyết giảng đẹp nhất chỉ có mười mấy năm thôi, mặc dù ông giảng rất là dài, cái đầu với cái cuối mình không nói, nhưng mà cái giữa là mạnh nhất á, là cái thời gian nó không có nhiều đâu, mà ông phải nói một cách nhiều, ông nói một cái khối lượng rất là lớn, để cho mình gom được bao nhiêu là bao nhiêu. Chứ còn thật sự mà nói, một kiếp người á, phải nói là nếu mà ông đi xuống từ lúc từ nhỏ mà lên á, ông mới giảng từ đó cho đi á, thì nó khác, nó khác hơn cho mình. Còn cái này là ông xuống một thời gian quá ngắn, mà cái thời gian thuyết giảng của ông đi rất mạnh, là từ bắt đầu năm 79 cho đi đó, bắt đầu mạnh, mạnh tới đó đầu, mạnh thật mạnh á, là năm 86 lên tới năm 93 vẫn còn được, sau tinh 45, sau 798 bắt đầu xuống. Đó là một khoảng thời gian rất ngắn, là ông phải nói một khối lượng rất lớn, những cái tài liệu, những cái chân lý bên trên đưa xuống cho ông, mà ông phải giải liên tục cho mình á, là một cái khối lượng làm việc lớn lắm.
Thì ông mượn cái câu hỏi này thì ông ban cho mình những cái lời minh triết.
Dạ, cho nên thấy ông thầy ông làm việc khủng khiếp lắm. Nãy ông có nói đó, thấy không? Đối với phần thiên liên là làm việc không ngừng nghỉ, chỉ có phàm mới nghỉ mà thôi, mà ông cứ phải học hoài vậy đó. Dễ sợ không? ổng nói như vậy là có nghĩa là mình thấy ổng làm việc khủng khiếp lắm, một khối lượng rất là lớn, đâu có nhiều năm đâu, mình thấy mấy chục năm xuống chứ thật sự mượn cái xác mà, cho nên nó thời gian nó ngắn lắm. Chứ còn nếu ví dụ ổng sanh ra mà ổng từ ông Phật ổng đi lên với ông Phật Thích Ca nó khác nữa, ổng đi tu luôn, ổng ra ông Phật luôn á là khác nữa, là một khối lượng còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên
cái gương của Phật Thích Ca đã có rồi, bây giờ phải làm khác chứ.
Dạ, cho nên đó, cái gương của ông Phật Thích Ca là trong một cái địa vị khác, còn thầy là trong một cái xác người mà đối với đời không có cái sự điêu luyện, rồi sau đó phải vô một cái xác đó để mà dạy cho người thế gian thấy cái ngu học của mình. Đối với trí thức ông kêu là ngu học. Để dạy cho trí thức nói là mình không có được coi mà là dân trí thức ha, không là mình vậy đó. Có nghĩa là ông Phật ông lấy một cái xác đó để ông phá mê phá chấp. Cũng giống như duy trì kim mẫu thì xuống một cái xác của một cái người đàn ông, còn kim thân cha thì cái người đàn bà mà lại được cái xác của ông thượng đế vậy đó, phá mê phá chấp cho mình đó, thấy rõ ràng ba cái xác đó là thấy khác nhau hết trơn hả, thấy khác nhau rõ ràng ha.
Cái lần đầu hồn với xác
à, cho nên mình tu cái này là tu về cái hồn, là phần điển giải với nhau, là giải gì phần điển nó mới là đúng. Mình thầy nói là mình vẫn còn chậm là tại vì mình còn nói bằng âm thanh, sau này tôi giải cho các bạn là bằng điển.
Là nghĩa ông chiếu cái là hiểu à?
Nhà ông chiếu cái là mình hiểu, chiếu cái mình bắt, chiếu cái bắt.
Là phải bắt đúng chứ không phải diễn dịch sai.
Chứ là nằm chim bao à?
À, nhiều khi ông chiếu mà diễn dịch sai cũng nguy hiểm lắm à.
Cái đó cũng nguy hiểm lắm ạ. Nhưng mà nếu mà điểm mà thanh nhẹ hết ở cái trình độ đó hết thì khác ha.
Có trình độ thì ông chiếu thì bắt được cái nó trúng, nó không có bị sai lầm.
Em thôi, ông thôi, thầy nói, thầy nói mình làm việc cũng vậy, làm việc đạo là vô quái ngại, có nghĩa là không dính dấp tới bất cứ một chuyện gì của đời nha. Vô quái ngại không có nghĩa là mình làm hết cái tâm mình, vô quái ngại là không dính dấp với những cái gì của đời.
Yeah.
Nhớ nha, bữa nay mới học được cái chữ đó, vô quái ngại.
Có định nghĩa mới hả?
Dạ, để từ từ em cắt. Rồi thầy nói, mắc cười lắm, thầy nói là có khi nó nói, nó thấy bóng đèn xanh đỏ nữa chứ. Thấy nhiều gáy lắm á, những cái khóa trước đó thấy dữ dội lắm á, thấy nhiều lắm.
Giỏi hết trơn, cái thời đó tu khá lắm mà.
Giỏi lắm á, giỏi lắm lắm á.
Tu mới vô cũng thấy cái này, thấy cái nọ hết mà, chỉ có một cái không thấy mình thôi.
Kẹt, kẹt. Rồi, còn thêm câu nữa để cho anh Bảo làm việc tiếp nha, tao nhiều lắm luôn nha. Em cũng xin lỗi bạn đạo là tuần nào em cũng soạn hết mười mấy hai chục câu á, nhưng mà không bao giờ trả lời được hết mười mấy hai chục câu á. Khủng khiếp không? Bữa nay 8 trang á. Dữ dội không?
Bây giờ không mà sao dữ vậy?
Tại vì em phải tranh thủ để em thôi thiếu nợ bạn đạo hoài á. Nhưng mà em sẽ dạ rải ra khi nào mà câu hỏi được có đủ á, thì em cho chia ra vậy đó. Nhưng mà nếu được học một tuần mà 4 tiếng thì chắc hết. Rồi bắt đầu câu tiếp theo ha. Thầy nói là ôm chân lý mà tu, không có ôm cái thằng thầy nào hết á. Bây giờ mình nói, mình giờ mình bảo nghe nha, cái này vui à.
Cho nên tôi khuyên các bạn không nên mê tín. Nhiều người muốn có được ông thầy để nương tựa, muốn có được ông thầy để nhờ đỡ. Nhưng mà các bạn đều là thầy, đi đâu kiếm thầy nữa. Chúng ta đều là thầy. Chúng ta chủ nhân ông của tiểu thiên địa này là thầy của vạn linh. Mà chúng ta còn nhờ ông thầy nữa thì chúng ta đồng là thầy, chúng ta đồng là bạn, chúng ta có cơ hội trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Còn đi đặt chi mà dưới chân thầy nữa, rồi làm hư mình, làm đệ tử người này hết rồi đi làm đệ tử người kia, rồi làm đệ tử người nọ, làm chi vậy? Được cái gì? Đó, bây giờ bạn tu mà bạn tu, bạn không giữ chân lý để tu, không ôm lấy chân lý để tu, mà ôm ông thầy tu. Rồi tôi hỏi một ngày kia ông thầy, ông nói, tôi chỉ cái mặt tông cho anh đây, rồi anh phải giữ lấy mà tu, rồi kỳ tới tôi sẽ nói thêm, nhưng mà kỳ tới ông thầy chết rồi kiếm ai mà tu. Cho nên giữ đó tu, tu thét rồi, cái phần đó không có tiến qua được, bởi vì không tự mở và ý lại, rồi đâm ra tà ma xâm nhập, rồi nhảy di diễn tự tử. Cũng như gần đây có nhiều người tu ở trên núi ở Vũng Tàu, cũng là thầy chỉ mật này kia kia nọ, rồi lên cất am cất trại ở trên đó tu tu một thời gian, rồi cái ma quỷ nhập vô, rồi nhảy xuống giếng tự tử, rồi xuống kim tôi. Tôi nói tại vì mình không chịu tự cởi mở, mình khép mình cho không thấy vị trí của mình và không thấy cái tiềm năng sáng suốt của mình tiến tới vô cùng tận, cho nên bị kẹt ở trong cái giới đó. Thì tự nhiên mình khép mình càng ngày càng nhỏ hẹp, thì tự nhiên ngoại xâm nó phải nhầm xâm vô trong đầu óc chúng ta, rồi nó điều khiển chúng ta, rồi thần kinh não óc của chúng ta càng ngày càng suy nhược vì lệ thuộc, tư tưởng lệ thuộc đó, thành ra nó yếu, càng ngày càng yếu, cho nên đâm ra buồn rồi tự chết đó. Cho nên còn cái pháp ở đằng này chúng ta sao? Chúng ta là mỗi ngày mỗi công phu, người nào chịu công phu nhiều giờ thì người đó được mở nhiều hơn, mà người nào làm biến thì người đó nó tự đóng cửa. Thấy rõ ràng chưa? Các bạn không tu đi một thời gian, các bạn thấy cái tư tưởng các bạn nó nặng trược liền, mà các bạn mỗi đêm mỗi cố gắng công phu, các bạn thấy thanh nhẹ. Mà gặp tôi rồi các bạn có thể đo lường tới tôi, lúc này ông Tám nhẹ không? Nếu ông Tám nặng, ông Tám nói mình đâu có cởi mở và nhẹ nhàng được. Đó, nó hòa hợp với mình trong một cái tích tắc, nó thấy mở tâm mở trí mình. Mình hành nhiều thì mình mở, mà tự mở tự tiến thì chúng ta đâu có bị lệ thuộc. Cái pháp này là không lệ thuộc một ai, mà chỉ tiêu diệt mọi sự lười biếng của nội tâm, tự lực căng sanh, tiến hóa vô cùng tận. Đó, chúng ta làm con người xứng đáng là con người thật thà siêng năng đối với mọi người. Đó, cho nên các bạn không nên dung túng những sự xảo trá của nội tâm trong lúc tu. Tu mà còn xảo trá, còn ý lại bề trên là còn xảo trá. Đó, các bạn phải tiêu diệt những cái hành động đó và trở lại thực chất. Chính bạn sẽ tiến đồng những người ở bên trên, những người đi trước, người ta đã thành công. Tôi nhất định tôi biết tôi phải thành công trong cái thực hành để tôi tiến tới. Nhưng mà tôi phải nhớ rằng tôi phải ôm cái chân lý tôi tu, không có ôm một thằng thầy nào mà tu hết.
Không có thầy, cũng có từng luân hồi như thật. Chúng tôi quá giải cho tôi cứu được luân tâm với cái pháp này, thì không cần nghĩ là tôi nắm đó tôi tới. Ở từng ngày tôi quá giải được thì từng kia tôi vẫn quá giải được. Từng nào tôi không quá giải được, nếu được nguyên trì, tự điều tiết, tự hành, tự tiến và tự đạt được. Bạn thấy tinh thần rất mạnh mẽ, rất hợp thời, rất dễ dãi cho mọi người, không bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Bạn sao không nắm đó mà tu, mà không nắm đó là tiến. Bạn cái phần hồn của các bạn là cũng đánh đạo quá, trong dù gì cho nó tiểu như này các bạn đâu có nhỏ hẹp, nhưng mà các bạn cứ khép mình như đang nhỏ hẹp rồi các bạn sẽ bị chi rời tư tưởng, rồi đó là lại tập được cái chuyện tai hại. Chúng ta sống trong một quá trình kinh nghiệm, chúng ta đã thấy nhiều người đã bị, thì chúng ta không nên bị nữa. Chúng ta phải giữ để tiến tự thanh lọc với mình, cứ được hoàn thành nhất thiết mỗi đêm mỗi ngày. Có thì giờ gặp ngoài giờ lao động, chúng ta phải làm những chuyện sức khỏe cho chúng tôi cả, rồi đi tới thành tựu quân bình tự thể, nên làm chúng ta phải làm.
Thứ tư là phải lo biết thương mình, lo tu nhiều mới tạo được hạnh. Hạnh tức là tự nhiên nhìn năm không nhau hai qua nhân phẩm. Chuyên nghiên tu học như vậy có một đường lối đi bất diệt bất khuất, không có sự trở ngại gì hết. Thì những người mà đi theo bộ phim quyết tâm tu tới ngày hôm nay, chính họ cũng chứng nghiệm được những chuyện may mắn rất, có rất nhiều, và xây dựng cho họ ý từ tâm thân càng ngày càng cởi mở, đi đến chỗ pha mê pha chấp, con người mới đi đến chỗ tiến hóa tới toàn. Còn ôm chấp ôm mê là tạo khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên trong 3 ngày chúng họ tất cả về đây tâm hướng được, cầu mong mình được phát triển. Nhưng mà nghiệp chứng đã từ nhiều kiếp, không phải là trong một kiếp này. Ai cũng muốn giải liệt đâu có được. Chúng ta phải học, phải nhịn nhục, phải gắn bó để tiến hóa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy có trợ Phật, chứ không phải là chúng ta tu một mình đâu. Chúng ta ngồi tu tới tự tu tự tiến, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng là trời, không có bỏ chúng ta. Đại từ bi, đại bi mà ông trời là đại bi, đâu có bỏ ai đó. Chính mình bỏ ông trời thì có. Mình chấp mê, khen pháp này, chê pháp nọ, là mình ở trong chấp mê, mình bỏ ông trời. Mình có dốc lòng đi, không có quyết tâm làm, thì sự việc không thành. Thì ông trời cho gói xác để chúng ta ở thế gian làm một việc gì mà không quyết tâm đều là như vậy, không có thành công. Buôn bán làm ăn cho tới học hành, không quyết tâm thì không bao giờ có sự thành công. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái pháp này may mắn để thử cái pháp và
càng mỗi ngày mỗi tu thực hiện cái pháp thì các bạn thấy đi tới rồi đi được người rồi, càng ngày càng giải những cái tánh hư tập tâm của mình nó lộ ra, rồi mình giải nó được đó, rồi mình mới làm chủ tình hình được. Khi làm chủ tình hình mình mới buông bỏ được cái miệng nó buông bỏ mà tâm không bạc đâu có được. Buông bỏ là phải dứt khoát, phải chiêm nghiệm, phải thấy rõ ràng cái sự việc đó cần thiết hay là không cần thiết, chúng ta buông bỏ được. Còn không quán thông, không hiểu được, không thể làm được. Cho nên tôi không ngại gian lao, tôi đi để nhắc nhở các bạn để làm gì. Vì tôi trong chương trình mấy chục năm làm người cũng nhiều trở ngại, chính bản thân của tôi vô vi đã vượt qua hết. Được kinh nghiệm đó tôi muốn trao phó cho các giao phó cho các bạn trước khi tôi ra đi, thì mọi người sẽ nắm được cái niềm tin, tin cái khả năng của chính mình vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời. Chúng ta sẽ tiến hóa thẳng một đường không có lệ thuộc với một cái giới nào và vĩnh phờ không có bị gạt nữa. Tâm mình lo tu chứng nghiệm mình tiến hay là không có tự tu không có chứng nghiệm được. Cho nên Phật không có hộ cò ai hết, mình phải tự tiến là được.
Đó, câu hỏi đặt ra là ôm chân lý mà tu, không có ôm một thằng hề nào mà tu hết. Mình bảo nói nha.
Nói mình là chủ nhân ông của vạn linh ở bên trong này, mình cũng là thầy. Mà tại sao mà mình đi kiếm người thầy khác? Mình lệ thuộc, mình làm đệ tử thầy này, đệ tử thầy kia, rồi rút cuộc được cái gì? Thầy nói rút cuộc là mình đâu có được gì đâu. Là ông thầy đó, ông cũng đâu có ở đời đó đâu. Thì mình phải ôm cái chân lý là những cái gì mà chân lý mà ông truyền cho mình đó, cái đường đó để dắt mình, chỉ đường cho mình tự đi thôi, chứ mình đâu có ỷ lại được. Mình ỷ lại tới hồi ông thầy ông chết, cái giữa đường đó, mình không biết đường đó, mình đi hướng ngoại, mình yếu rồi, lúc đó tà nó xâm nhập mình. Thì nói có nhiều người tu rồi đấy, ông thầy ông mất rồi đi tự tử chết luôn, thầy tà nó xâm lên núi tu không hiểu, tà nó xâm tự tử chết luôn, ỷ lại. Thì nó ỷ lại là xảo trá, mình không có quyết tâm đi, mình không có biết làm chủ lấy cái tình hình. Thì thầy nói mình tu để mình tự giải là mình phải làm chủ lấy tình hình, mình mới buông bỏ dứt khoát được. Còn nếu không mà mình chỉ nói không, mình làm không được. Khi mình buông bỏ dứt khoát đó là mình quán thông được rồi, mình biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết mình mới dứt bỏ được. Chứ không ấy là mình cứ đeo theo, mình làm những cái chuyện không cần thiết quá nhiều, nó làm cho mình động mà mình mất thì giờ trở về với cái sự thanh tịnh của mình. Thầy đi đây đi đó là cũng là tận độ mình đó. Trao lại cái kinh nghiệm mà thầy đã thành đạt, thầy đã gặt hái trong cái hành trình tu học gian nan, mà muốn trao lại cho mình đó để cho mình đỡ mất thì giờ trước khi thầy ra đi. Thành ra thầy phải đi đây đi đó để nói cho mình nghe. Cái đó là những cái kinh nghiệm của thầy, mà cũng có những cái triết lý, những cái lời giảng minh triết hoặc là những cái lý thuyết cao siêu, thì cái đó là rất cần thiết cho những người tu. Tại vì nếu không mình chỉ có cái pháp không, mình không biết đường đi, mình đi sai đường. Rồi đi nói tiếp đi.
Dạ cũng như vậy thôi, nhưng mà thầy có nói nó cái chữ buông bỏ hồi nãy anh Bảo nói không phải đơn giản nha. Buông bỏ dứt khoát không phải giỡn nha.
Phải quán thông mà làm chủ tình hình, hay là mình làm chủ lấy mình.
Thầy nói nó dứt khoát buông bỏ thì mới được, còn nếu không mà tâm mình cứ ôm bạc á. Cho nên cái niềm tin có nghĩa là cái niềm tin cho mình, nhưng mình không có được mê tín thôi mình bị phỉnh liền á. Mình phỉnh á.
Đỡ là cái nó làm yếu mình đi liền. Thành ra ông thầy ông cấm không có được mê tín là vậy. Là nó yếu cái phần hồn của mình.
Làm gì làm cũng đừng có lệ thuộc đời cũng như đạo ha. Không có lệ thuộc ai hết thì cái đó nó dễ hơn. Còn nếu mình lệ thuộc bởi đời hay đạo là dễ bị lẫn. Chỉ dẫn đi liền á. Dẫn đi liền á. Cho nên tu cũng vậy. Tu phải có cái sự đứng đắn. Có nghĩa là cái nghiêm luật của mình có. Thì tự nhiên cái luồng điển nào vô cũng được. Đó là cái mà nó bảo vệ mình đó. Đúng ra còn cái câu tiếp theo nhưng mà em thấy hết giờ thì em tạm dừng. Cái câu đó nói về cái này: soi hồn pháp luân thiền định đem lại an ninh cho hành giả. Đó là cũng một cái cách đó. Bây giờ em tạm ngừng ở đây cho anh Bảo ha.
Cảm ơn Lily. Rồi bài học tuần này có tựa đề là tận độ. Tận độ vui hành trong điển giới, đó đây là một bao dung trời, quy nguyên diền mối, tâm thân triển, tu luyện chân hồn, quy hợp thời, lương sĩ hành. Thì cái bài tận độ này mình cũng đã học hai lần ở năm 2021-2022 thì cũng đã học rồi. Thì tận độ thầy dùng rất là nhiều, thì từ cũng như là mọi từ ở trong tâm linh đó, thầy đi từ thấp tới cao. Thì tận độ là dùng hết những cái gì sẵn có của mình để độ, để giúp giúp đỡ tiến hóa, kia là độ. Thì cái thứ nhất á, thầy nói là mình là phải tận độ lục căn lục trần vạn linh bên trong này, cái là cái chuyện đầu tiên mình phải làm. Rồi sau đó đó thì ông trời á, thì ông cũng tận độ mình, ông cho mình cái thể xác này, là cũng tận độ cái thể xác vi diệu này, cũng là tận độ mình, cho mình những cái bài học, những cái nghịch cảnh đến với mình á, cũng là để độ mình, mà cho mình những cái sự ban chiếu cũng là độ mình. Tất cả là điều giúp đỡ để độ cho cái phần hồn tiến hóa. Thành ra cái sự tận độ này nó đi tới cao, mà muốn tận độ được là phải dẹp bỏ hết cái sự mê chấp, thì lúc đó mình mới độ được. Mà độ được những người khác là phải có cái từ điển, phải có hào quang, phải điêu luyện cái từ quang mới độ được cho những người khác. Còn ông trời mà là ông tận độ là không có ngừng nghỉ, thì lúc nào từ người trượt tới người thanh, người ác, người thiện gì ông cũng độ hết. Ông cũng chiếu cái ban cái từ điển để cho mình thức tâm mà tu sửa. Thì bây giờ để cho các bạn nghe vài cái cùng băng rồi mình nói tiếp nha. Cái vấn đề tận độ này nó cũng nhiều, nhưng mà mình nghe vài cái tượng trưng thôi.
Ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy. Biết nó, biết cha nó thì các bạn rảnh rồi. Khi các bạn về nhà, các bạn đâu có lo. Rồi lúc đó các bạn đầy đủ rồi, các bạn mới cứu độ chúng sanh. Cho nên ta tu, ta phải đắc một cái gì, chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình ta không được thì không làm gì ở bên ngoài được. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiểu thiên địa này, lục căn lục trần, chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào giờ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiến, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ. Vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy. Cứ lo tranh chấp với con thì không được. Con nó ngu, mẹ phải làm dịu, dũng lòng từ để phục vụ con. Phục vụ cho nó thích tâm, và nó thấy rõ ràng trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thứ gì. Lúc đó nó mới quý mẹ nó. Càng quý mẹ nó càng biết nó. Càng biết nó càng biết chúng sanh. Đó là tâm lành hướng độ của chúng ta. Tu bây giờ là tu về thanh điển, pháp luân thường chuyển, liên hệ cái càn khôn vũ trụ để khai mở sự ô trược tâm tối, cũng như đem ánh sáng lên nhiều giác các con, ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Đây quan là sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người tu. Người đời thì thấy là quả, mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển, thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo Phật, mùi đạo vững phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã độ được chúng sanh rồi. Không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói. Nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở ướm nụ cười cho họ, cũng được đổ được hơi họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng niệm lòng từ để tận độ nó, cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh. Mới nói rằng tận độ. Công hành. Cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển. Thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà. Thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi. Còn tôi càng ngày càng cố gắng tu học. Cho nên các bạn về với tôi một chập, các bạn thấy nhẹ. Tôi hút cái gì của bạn? Các bạn mang cái trượt đến đây, tôi phải hút cái trượt. Thì tôi trao cái gì cho các bạn? Tôi trao cái thanh. Đó, các bạn mới thấy cái thanh trong bạn có. Và các bạn không tiếp tục rước trượt nữa.
Thì trong cái đoạn này thầy nói là mình phải ráng tu cho nó đầy đủ. Mình phải đắp một cái gì để cứu độ chúng sanh, để cứu độ gia đình của mình. Mà gia đình của mình là trước hết là trong cái tiểu thiên địa này, nó có lục căn lục trần, mình phải mở cho nó thấy sự sai lầm của nó. Rồi nó mới thấy nó đã hưởng cái sự phục vụ của Thượng Đế đã quá nhiều rồi. Bây giờ phải tới được của nó, phải biết phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Nên là trước hết mình phải lo phục vụ cho mình, rồi mình mới có cơ hội phục vụ cho chúng sanh. Thì nếu mà mình cũng như trong gia đình, một người mẹ mà thấy đứa con nó ngỗ nghịch đó, thì cũng phải phục vụ cho nó, cho nó biết nó, cho nó thức tâm. Thì khi mà nó thấy cái lòng từ của người mẹ giúp đỡ nó, thì nó sẽ dễ thức tâm, nó biết nó, thì nó sẽ biết chúng sanh. Đó là cái thiếu, mà mình thiếu cái sự phục vụ là mình không có cái sự nhẹ nhàng được. Thành ra cái tinh thần nó phục vụ nó quan trọng lắm. Thì mình tu cái này là tu thanh điển á. Mình đem ánh sáng của Đại Từ Bi vô là mở tâm linh cho các con ở bên trong này là tiến hóa, là lục căn lục trần vạn linh trong cái bản thể này đó. Thì lúc đó khi mà nó thấy cái sự tranh chấp tới á, thì nó sẽ lui về thanh tịnh. Tại tất cả những sự kích động và phản động của Thượng Đế đã giúp cho mình đuôi về thanh tịnh, chứ không phải để cho mình nhào ra ăn thua đủ với người ta. Cái đó là mình đi ngược đường. Khi mà có kích động phản động đưa đến với mình, mình phải nhớ là lui về thanh tịnh thì mình mới tránh những cái sự tranh chấp. Mình lui về thanh tịnh thì lúc đó mình thấy cái người loạn ngôn là cái người bị tâm bệnh, mà mình phải có cái lòng từ để cứu độ họ, tận độ họ, chứ mình không có nên mà tranh cãi với họ. Cái đó là giúp cho mình có cái tinh thần phục vụ và tinh thần tận độ. Nghe tiếp nha.
Đương nhiên nó xảy đến bất cứ khía cạnh nào, chúng ta cũng dùng sự cảm thức sang qua mà quá độ. Cho nên tâm thường trực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh. Một niềm sống vui tươi cởi mở, tha thứ thương yêu, sánh bằng ý trời, không phải là đi phạm. Không nên đuẩn xét về tâm phạm, ô trượt. Bao nhiêu tỷ năm nay tâm phạm đều là lũng bại và thất bại, không có tiến triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa để nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên ý tu hành của vô vi. Nếu chúng ta còn ôm sự mê chấp nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay, nó giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không giả dột chung vô đó nữa. Nếu còn mấy chấp là còn nguy hiểm. Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình đẳng sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa. Đó, cứu cánh cuối cùng ở trong con đường và trước khi chúng ta rời thể xác. Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp, hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi, chuyện con không được nữa. Để nói chuyện mà tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi. Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Chuyện của chúng ta cần thiết, cần cho đủ nhiều, thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy khả năng sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn thấy tôi đi đây đi đó đâu có hay sung sướng đâu, ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình, đi đứng cũng bị người ta chửi, đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận, để chi? Để được thăng hoa. Chuyện có nó không, chuyện không mới có, chuyện đạo này nó lẽ đương nhiên là vậy. Quyền nói ông trời đã cho, quyền nhìn ông trời đã cho, quyền nghe ông trời đã cho, quyền ngửi ông trời đã cho, coi nó sử dụng bằng phương hướng nào. Nếu thật sự hiểu gì cũng sai, chúng ta thấy cái sai đó, mà nếu ta là một người tâm tu, chúng ta phải phản độ và tìm cách để độ nó. Không bằng cách này là bằng cách nọ. Cho nên qua kinh nghiệm thực hành của người tu vô vi phải đụng chạm nhiều là vậy. Chứ luôn luôn ở các hội thiền của thế giới cũng bị như vậy. Rốt cuộc tập nên biết thương nhau. Ngày ở bên suy nghĩ đụng chạm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Quen rồi, nó hiểu rồi, thế là không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chân tâm của nó. Mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chân tâm là thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ vui tươi sum họp ở ngày nay, nếu không là nó tan rã từ đầu. Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất. Chúng ta đừng có nói tôi chấp, tôi nghe tiếng người này tôi chịu không được, nghe tiếng người kia tôi chịu không được. Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông. Nếu mà khối thần kinh thôi khai thông thăng hoa rồi thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi, mượn của trời để thực hiện tâm thức của chính nó, không phải mượn của trời để chửi chúng ta mà ta đau. Khi ta hiểu đó ta không có đau. Nếu mà ta không hiểu đó chúng ta đau. Đừng nghe qua âm thanh thì chịu không được, nghe qua âm thanh thì chịu không được, không phải vậy. Chính tôi mất trật tự tôi chịu không được, chứ không phải âm thanh đó chịu không được. Cho nên trình độ nằm ở đâu thì có kiểm chứng bởi nhận dạng. Trong gia đình, bà con, anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta. Khi ta gặp người đó ta không thích thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có. Và ta phải làm sao hòa cảm, tìm hiểu được đối phương và cứu thương phục đối phương. Đó, chúng ta đạt tới thăng hoa rồi. Còn các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm. Không có người nào yên đâu. Không chuyện này thì chuyện kia, chuyện nọ, kích động và phản động. Nó làm hàng ngày là nó lập chúng ta. Và để thử một cái tâm thanh tịnh thăng hoa của chúng ta có chưa? Tâm thanh tịnh thăng hoa không có thì không thế nào phát triển được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt thì chúng ta không có bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta thấy đường đi chắc hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ. Mở rộng ra, đâu có ai đòi hỏi tiền bạc. Tâm thức của chúng ta có thể cho, không lấy cũng còn được nữa. Cho luôn, không lấy cũng càng quy nữa. Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên, chứ không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hẹp, mê chấp và không có tiến qua được. Cho nên cái chuyện sân si mê chấp tôi nói từ năm nay tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được.
Trong cái cuộc bàn này thầy nói rất nhiều chuyện rất hay. Thì thầy cũng nhấn mạnh cái vấn đề là thanh hoa thanh tịnh. Tại thầy nói từ xưa tới nay cái phần tâm nó không có dắt đi mình đi lên tiến hóa được. Cho nên nếu mà mình cứ nuôi dưỡng cái sự mê chấp là mình tự giết mình. Mê chấp mình mà ngược lại là mình phải thăng hoa, thanh tịnh và phan hoa, mình lui về thanh tịnh, những sự kích động phản động nó đến với mình đó, để đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi mình mới thăng hoa, đưa cái phần hồn mình nó đi lên. Cái mục đích của mình, cái cứu cánh cuối cùng của tất cả những người tu yogi là để đi tới cái sự thăng hoa nhẹ nhàng, chứ không phải đi tới cái sự mà động loạn. Còn nếu mà mình ôm cái sự mê chấp hận thù á, làm sao mình lớn tuổi rồi lúc mà ra đi á, làm sao mình đi được? Mình phải nuôi dưỡng cái trật tự thì mới trở về cái thanh tịnh sáng suốt đó, mình mới ra đi một cách nhẹ nhàng minh mẫn được. Tại vì cái cuộc ra đi của mình nó rất là quan trọng, nó sẽ định cho mình cái nơi của mình mà đi tới cái tầng giới nào mà mình ôm cái sự mê chấp nặng nề, sân si, giận hờn á, thì lúc đó mình không có thể nào mà đi tới những cái chỗ mà thanh nhẹ được hết á. Kích động và phản động á, là để giúp cho mình phải chấp nhận. Trong cuộc hành trình của thầy, thầy nói thầy đi đây đi đó mà nhiều khi ăn cũng bị phê bình, đi đứng cũng bị chỉ trích, thì nhưng mà thầy cũng phải chấp nhận để thăng hoa, chấp nhận để cứu độ những cái người mà đang chỉ trích mình á, phải tìm cách cứu độ nó. Thành ra cái muốn mà đi tới cái cứu độ á, là mình phải dẹp hết những, phải chấp nhận hết mọi hoàn cảnh, dẹp hết những cái sự mà si mê tranh chấp, lui về thanh tịnh, thăng hoa tư tưởng, thì lúc đó mình mới có cái sự cứu độ được, mình mới nhẹ nhàng được. Còn nếu mà mình nghe cái người tiếng nói người này mình không chịu được, mình thấy mặt người kia mình không chấp nhận được, cái đó là thấy rõ cái trình độ của mình chưa có khai thông được, cho nên mình mới còn bị kẹt ở trong đó. Thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài là mình không có được mà mê chấp ở trong đó. Ông trời cũng cho mình cái quyền nghe, quyền ngửi, quyền ngó, nhưng mà để thức tâm. Nhưng mà cái dù người ta có dùng cái đó người ta chửi mình đó, cũng là không sao, cái đó để giúp cho cái sự thức tâm mà thôi. Thành ra mình không có mê chấp trong cái vấn đề đó, sao cũng được. Mình cần cái nuôi dưỡng cái sự nhẹ nhàng thăng hoa để trở về với cái chân tâm của mình đó, thì mình mới có cái cơ hội mà tiến hóa được. Nghe thêm cái nữa nha.
Tại sao có đạo tu về thánh giới, có đạo tu về tiên giới, có đạo tu về Phật giới? Sự khác biệt như thế nào?
Anh thấy tại sao ở ngoài đường có loại xe Chevrolet, xe Honda, xe Toyota? Các đạo đều trở về nguồn gốc ánh sáng đại bi của trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ, phương tiện nào cũng tận độ, và nếu đi đúng là trung tiến, cuối cùng đến nơi, không có cái nào khác biệt hết. Cho nên người đạo không nên chê đạo, thực hành để ảnh hưởng người đó, và thực hành đúng như vậy thì nên tiến và càng ngày càng sáng suốt thêm và càng thanh tịnh thêm.
Thầy nói là phương tiện nào cũng là tận độ, cho nên Thượng Đế cho xuống thế gian nhiều đạo. Đạo nào cũng là để giúp đỡ những phần hồn tiến hóa, cho nên mình người tu là mình không có được chê đạo nào. Đạo nào cũng là đạo của trời, dùng đủ mọi phương tiện để cứu độ chúng sanh mà.
Tận độ chúng ta nhìn quá khứ và tình trạng quá khứ cơ sĩ sĩ kỳ để làm gì? Mọi người đang theo để học hành tăng độ qua hai ngày trên mặt đất này, hy sinh tất cả và tự nhiên phát triển. Sĩ sĩ kỳ đã có nhiều phép lạ trên mặt đất này, người khác không có thể làm được. Thích cha tu một mình phát triển hào quang với vô cùng ăn đổ quần xanh không giờ giấc nào nghỉ. Những cái hạnh cao cả đó để cho chúng ta thấy, và mọi người đọc qua những lịch sử đó đều cảm động, rung động tâm hồn và hướng về con đường trụ. Hôm nay chúng ta có duyên lành có cái pháp thì khứ trực lương thanh giải tỏa, và một mình cố gắng tu những cái gương lành trước mắt, lóng lánh trước mắt của chúng ta, người đi trước truyền pháp cho chúng ta cũng ở trong cái hạnh đó, không nghĩ lại nơi trời Phật, nhưng mà thực hiện cái kỳ được trong sáng đó là tâm đạo dứt khoát tịnh đời, sáng lên mới độ quần sanh. Mà tâm tối với đôi môi không có độ được ai. Mỗi người có một tánh khác nhau. Nhưng mà chúng ta ý ốc chúng ta sáng, điển quang chúng ta giờ dồi dào, có cơ sở tâm linh thiên địa nhân, như là tâm độ quần sanh ở ba giới. Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này, vì do dày công sức hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó không nghĩ lại nói ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến, hướng về cái hạnh tốt mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể không, địa vị mọi người đều có, không chỉ về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi. Đó là một cái tận độ cùng sinh, cố gắng tôn đi, giữ cho thanh sạch, tâm thức yên ổn, làm một việc sẽ tất cả mọi việc. Cũng như tôi đã nói, sức cha đã thành công, chỉ vì xuất hiện trong tôi như vọng như vậy, ta tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này, gọi là đạo lớn. Sống một cách rất ngắn, khó cảm động lòng người, để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa, dẫn tất cả con của Ngài về thiên quốc rất rõ ràng. Người tu thiên cho giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy, và thấy hạnh đức của những người đã đi trước tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm, và không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ, không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở, cống hiến phần trí, cung văn này sẽ để lại đợt và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xạo là đừng gạt mình mà thôi. Thức tâm, cố gắng tu đi, không thì bê trễ, không thể về với anh sao. Cảm ơn các bạn.
Ừ, trong cái cuộc văn này thầy nói tận độ, thì cái mình có những cái gương lành của Đức Chúa Giêsu và Đức Phật Thích Ca, hai người đã hy sinh tận độ để lại một cái gương lành. Thì Đức Giêsu đã hy sinh, đã phát triển, đã có nhiều phép tắc để ảnh hưởng người thế gian. Đức Thích Ca thì tu một mình phát triển hào quang để tận độ quần sanh không ngừng nghỉ. Cái những hạnh đức đó đã cảm động lòng chúng sanh và giúp cho chúng sanh tu. Thì chúng ta có một cái duyên lành, có một cái pháp khứ trượt lưu thanh, thì chúng ta phải cố gắng thực hành đi cho tới đích là không ỷ lại trời Phật. Mình thực hành trong cái sự sáng suốt, có sự sáng suốt mình mới độ được quần sanh. Cái óc mình sáng thì cái điển mình đã dồi dào, thì mới độ được quần sanh trong ba giới, không ỷ lại nơi ai, tự tu tự tiến mới thoát được những cái tai nạn. Mình có địa vị ở bên trong mà mình không muốn, mình chạy ra ngoài, mình đòi hỏi cái bảo vệ cái địa vị bên ngoài. Cái địa vị của mình là chủ của cái tiểu thiên địa này, vua của một cái quốc gia này, mà mình không có trở về đó có sẵn để tận độ quần sanh ở bên trong này, mà mình lo hơn thua với người khác đó, là mình càng ngày càng bị kẹt. Thành ra rốt cuộc mình cũng phải trở về với mình, rồi lúc đó mình mới có thể tận độ được chính mình và tận độ những người khác, nếu mà mình tiến về cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì trong cái những mục bé tám đó, thầy cũng dùng đúng giảng rất là nhiều về tận độ. Thì tôi có trích lại vài cái cũng hay chia sẻ với các bạn. Chỉ có trời mới có khả năng cứu độ, hướng về trời, không hướng về trời làm sao có cơ hội mà tu. Vô vi tràn đầy sách vở, lời giảng minh triết tận độ. Chỉ có hành thì sẽ sớm được sự thức tâm. Thì đó, thì ở trong vô vi nó thầy nói mình tràn đầy sách vở, lời giảng minh triết của thầy á, tận độ là những cái lời giảng đem xuống thế gian cũng là tận độ, chỉ có hành mới sớm được thức tâm, là giúp cho mình thức tâm á, mình phải cộng với cái hành không, chứ nếu mà mình nghe không mà mình không hành á, mình cũng khó thức tâm. Tình tiền duyên nghiệp bao quanh để tận độ cho chúng sanh có cơ hội tự thức mà không hay. Thành ra mình sống ở dưới thế gian này, mình bị tình tiền nó lôi cuốn mình, nó bao vây mình. Nhưng mà cái đó là ông trời ông làm ra để tận độ cho mình có cơ hội tự thức, là cái đó mà không có tốt, mà mình không biết, để mình quay đầu trở về đó. Thưa lời của trời Phật thì từ bi, từ quan chuyển thông cho hành giả tự thức. Hào quang của trời Phật càng ngày càng sáng choang, độ tha tại trần, không tạo phần chia rẽ và mê chấp, không lối thoát, không chê bai và chẳng có khen tặng. Tự thức là chánh, ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ mê cũng như người chấp. Hành giả chịu ăn năn sám hối hướng về từ quang của chư Phật thì sẽ được tận độ, minh tâm kiên tánh mà tu. Thì rốt cuộc những cái chuyện ở thế gian, chuyện mê chấp, chê bai, ghen ghét đồ đó, thì cái đó là nó không có giúp ích mình, mà mình chịu hướng về trời Phật thì mình sẽ được cái hưởng cái từ quan của chư Phật tận độ cho mình, để mình thấy rõ mình hơn, mình thấy rõ minh tâm kiến tánh. Cái đó là cái mục đích của người tu, để thấy rõ mình hơn, chứ không phải thấy những cái sai lầm của những người khác. Tại sao mang sáng làm người ai cũng than khổ? Thưa, người đời tưởng lầm xác là thật, quên hướng về chân tâm thanh nhẹ, cho nên chỉ cảm thấy những chuyện trước mắt, được là vui, mất là khổ, quên hẳn căn bản vô sanh của phần hồn, từ thanh tịnh biến thành động loạn là vậy. Hướng ngoại trách móc lẫn nhau, tạo thành chiến tranh từ trong óc cho đến bên ngoài. Nhưng luật trời lúc nào cũng nghiêm chỉnh, thanh tịnh và tận độ, cho nên người chịu tu thiền vẫn có cơ hội tiến hóa. Chỉ còn có một con đường giải thoát là giải quyết hết mọi sự kích động và phản động của tình đời đen bạc. Đó thì ông trời ông ngoài những cái tận độ qua từ quan, thanh quan điển lành của chư Phật, chư Tiên, thì có những cái mình thấy những cái luật trời lúc nào cũng nghiêm chỉnh, thanh tịnh và tận độ. Luật trời nó sẽ giúp cho mình tiến hóa, như là cái luật nhân quả, cái luật kích động và phản động, và luật nhân quả sẽ giúp cho mình thức tâm, là mình không có nên hướng về cái sự động loạn, trách móc lẫn nhau, tạo thành chiến tranh nữa. Thưa, bé học được sự vui hưởng của tình đời cũng là tạm bợ, một thời gian yên ổn của tình đời. Hiểu được điều này lại rõ tình yêu thương tận độ của cuộc quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ của trời đất sắp đặt đã từ bao nhiêu kiếp, cứ vậy mà tiến hóa. Đến cuối cùng thì mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị nhất trần gian này. Thành ra ông trời ông cũng giúp cho mình cái cơ hội để học hỏi và tiến hóa để trở về, cho nên tận độ bằng cách cho mình hưởng cái định luật quá quá sanh sanh của trời đất. Nghĩa là trong một kiếp người mình không thể nào học hết được, mà không thể nào tiến hóa về tới nguồn cội được, cho nên cho mình cơ hội để luân hồi, học hỏi và tiến hóa. Nếu mà mình tiếp tục liên hồi thăng hoa thì mình càng ngày sẽ được càng nhẹ hơn. Còn nếu mà mình đi ngược đường, mình sẽ bị đầu thai trở lại, nhưng mà mình phải trả nhiều kiếp như con thú, như cây cỏ, để có cơ hội thức tâm và quay đầu trở lại thì nó mất nhiều thời gian hơn. Nhưng mà ông trời ông cũng có cái tình thương tận độ bằng cách cho mình hưởng được cái luật quá quá sanh sanh, như là đầu thai không ngừng nghỉ, nhiều kiếp mới tu, mới đi trở về với Thượng Đế được. Thành ra những tận độ thì nói thì không có bao giờ mình nói hết. Sự quang chiếu của trời Phật tận độ quần sanh, thực hành chánh pháp, cứu vớt phần hồn, tất cả là độ. Còn cũng như thầy, bé phải dấn thân đi đây đi đó để tận độ gia đình vô vi. Trong hành trình hiện tại, dù cho chết bé cũng bằng lòng. Bé không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, chỉ biết tận tình phục vụ mà thôi. Đó, thành ra thầy cũng mong là có một cái chỗ yên để ngồi tu, nhưng mà vì đại nguyện phải đi đây đi đó để tận độ các bạn đạo, đó là gia đình vô vi. Dù cho chết bé cũng bằng lòng. Thì thưa duyên trời tận độ chúng sanh qua thể xác vi diệu, điêu luyện hồn tiến hóa qua cơn kích động và phản động của cuộc sống và chết. Nhìn thấy luật nhân quả phơi bày trên mặt và hành động, mỗi mỗi đều có ký lục rõ ràng. Cho nên người đời mang xác làm người cần tu để thấy rõ mình hơn mà định hướng. Đó là cái duyên trời tận độ chúng sanh nó cho mình cái thể xác này, nó có đầy đủ luật nhân quả hết trơn đó, để cho mình hiểu cái sự kích động và phản động của cuộc sống và chết. Chứ còn nhiều nữa nhưng mà thôi ngưng ở đây ha. Ngoài ra mình cũng có nhật quan Phật tận độ vạn linh đó. Tận độ vui hành trong điển giới thì nói ở đây là cái người mà đã vượt bước vô điển giới rồi, thoát khỏi cái xác phàm này, bước được vô điển giới rồi thì chỉ vui hành trong cái việc tận độ. Tận độ là phải điêu luyện cái thanh lọc, điêu luyện cái hào quang và để phóng cái từ quang cho tất cả vạn linh các giới. Thì đó tận độ vui hành trong điển giới. Đó đây là một bao dung trời. Thì khi mà hòa tan được với trong càn khôn vũ trụ á, thì nơi nào cũng là một thôi, cũng bao dung trời, là do ông trời ông bao hết tất cả, với cái lòng, cái lượng từ bi của ông bao hết tất cả, chỗ nào là cũng của trời. Quy nguyên gì mối tâm thân triển, mình trở về với cái nguồn cội của mình là tâm thân mình lúc nào cũng phát triển. Tu luyện chân hồn, quy hợp thời, thì lúc đó mình lên tới trên là trở về với cái chân hồn thanh nhẹ của mình rồi đó, thì chỉ có tu luyện để trở về đúng lúc đúng thời, không có bị trễ nải nữa, thì lúc nào cũng được tu luyện. Đó thì Eli có thêm gì không?
Dạ chắc không, tại vì nhiều quá rồi đó.
Rồi.
Tại vì giờ em tiếp tục thêm chút xíu nữa ha.
Ừ.
Tại còn nhiều á.
Ừ.
Cái câu hồi nãy tiếp theo là soi hồn pháp luân thiền định là đem lại an ninh cho hành giả. Bây giờ mình nghe chút xíu ha.
Ừ.
Kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư soạn ra, và chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà chúng con không có đồng ai đồng ý với nhau trên 4 câu đó hết. Câu thứ nhất, trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chiếu minh chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, soi hồn thường chuyển chiếu minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chiếu minh vào thời gian đầu, sau đó tập soi hồn thường chuyển và thiền định.
Cái người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là kiểu tu chơi. Khi người ta muốn tu là ta nghe qua rồi, ta có cái ý nguyện thì con đường tu. Nhưng mà đã có duyên từ thiền yếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời Phật, không phải nghĩ cái pháp thôi. Nhưng còn cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn hộ, kẻ thuộc quán âm, người thuộc quán thần, kẻ tánh nắm, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chung? Pháp này là pháp hòa đó. Kẻ hung qua hiền, nắm đi. Mà bởi vì sử dụng cái pháp này, nó lại giải thứ trượt lương thành. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt đó, nó kẻ hung qua hiền đó, nó trở nên. Rồi kế hiền mà chịu tu cái pháp này sẽ dễ tiến tới thành đạo. Vì tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi, chứ không phải mất tu đâu. Còn cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn pháp luân thiền định, thứ nhất đối với thể xác và sức khỏe, thứ nhì giải tỏa những sự trật tự, thứ ba khả
khai thông điện giờ. Nó phải đi với trật tự, mà phải dày cấp, phải ngày giờ đòi hỏi. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi, chúng tôi sơ hồn pháp luân thiền định chút dễ là tôi nói tôi mười mấy năm đâu được. Tôi phải dày cấp, tôi phải kiểm chứng lấy tôi, vì pháp của tôi trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi. Mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi. Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho người ta biết cái cách thức sơ hồn pháp luân thiền định, cái người ta đã tu từ đó. Đừng có nói người mới tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an, rồi còn cái đạo trong tâm, cái tốt người sao. Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường đường bất chánh cũng còn. Nhưng mà người đi tu sơ học pháp luân thường được nhiều thiền định rồi, người không có bị lừa, bị nghe không vô. Nghe vô tê tái tâm hồn nó mới thực hiện, còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất anh đi. Cho nên cái pháp sơ hồn pháp luân thiền này là nó đem lại an ninh cho người hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải ra, cái nào vô được là nó sẽ lĩnh hội và nó đi theo cái duyên tiến của từ tiền kiếp và bây giờ trở lại cái căn cơ sẵn có của nó. Thì nó biết ra tôn giáo nào tu cũng được, đây không phải tôn giáo, còn cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản. Cái người ta tin tu giáo là tin tu giáo, người Phật giáo là Phật giáo. Bây giờ tôi kêu sửa đổi gì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích diễn Quan Âm là Quan Âm, Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Sao? Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền cái pháp này. Họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, chống tại của đám dương di này, thực hiện cho khỏe mạnh, cắt tử và siêu năng hơn, thay vì lười biếng.
Đó, thầy có nói ha, sơ hồn pháp luân thiền định đem lại an ninh cho hành giả. Anh Bảo nói đi, hồi nãy liên tục với cái câu trước á.
Thì ở đây thầy nói về ông này cũng hỏi câu đó mà thầy không có trả lời cái câu đó, tại vì ông hỏi về phương pháp công phu mà thầy mượn cái đó để thầy nói cái vụ mà người mới tu với người tu lâu á. Thầy nói mình thấy mới tu mình đâu có thấy cái tiền kiếp, cái căn cơ của họ như thế nào. Họ đã tu nhiều kiếp rồi, họ tới đây họ mượn cái pháp này là mới, họ mới vô mượn cái pháp này để họ lập lại trật tự sức khỏe cho họ trước, ổn định rồi mới trật tự bên trong, rồi mới phát triển về tâm linh để họ tìm về cái căn cơ của họ. Người thuộc căn Phật, người thuộc căn Quan Âm, người thuộc căn Quan Thánh thì mọi người họ sẽ trở về với cái căn cơ của họ. Thành ra cái đó nó có cái trật tự của càn khôn vũ trụ đã ấn định trước, là tùy theo cái tiền kiếp của đó, cái đó là cái duyên tiến tiền kiếp của họ. Thành ra mình mượn cái pháp này là để mình trở về, trước hết là có phải có sức khỏe rồi mình tu thôi, chứ không mình không có biết là cái người nào tu lâu, người nào không tu lâu. Có nhiều người tu lâu nhưng mà chỉ ngồi làm kiểng thôi chứ không có phát triển về tâm linh được. Thành ra cái chữ đó mình sử dụng cũng hơi cẩn thận chút xíu. Còn mình soi hồn pháp luân thiền định là cái đó là cái nó đem lại cái an ninh cho hành giả, như là nó giúp cho mình khỏe mạnh và cái luồng điển mình nó mạnh đó, thì mình không có bị ngoại xâm, thì nó cũng đem lại cho mình cái an ninh cho mình.
Thấy không, đây cú khóa thầy dập, thấy không? Cái này cú khóa dập đúng ra đó là tại vì á, thầy Hường hay ngộ lắm, lúc đó không có la liền cái câu hỏi trước đó nữa mà họ không có la. Tại vì cũng cho là người này mới tu, người kia mới tu, sao dám dạy tôi, la dữ lắm, cái khóa đó la dữ lắm luôn. Nhưng mà đó thầy không có nói liền lúc đó, nhưng mà cái câu này hỏi là nếu mà lúc mà đừng có, có thể là cái lúc cái điển xuống không nói luôn thôi, chứ thật sự nếu mà nói giờ hành giả 6 tháng đầu thì như thế nào, sau 6 tháng như thế nào, thì có thể thầy nói về phương pháp công phu, nhưng mà đặt cái câu hỏi người mới tu là ông dập luôn.
Ông mượn cái điểm đó là ông giảng luôn cho người ta hiểu rõ cái mới tu là cái gì mà dám nói là mới tu. Còn cái câu kia thì coi lại phương pháp công phu thì biết cái gì đâu nữa. Bốn cái đưa ra cái nào cũng chặt lắc hết,
chặt lắc hết trơn. Tức tội nghiệp quá ha. Cho nên
công phu bốn cái chặt lắc hết trơn.
Người ta chỉ là niệm Phật sai hồn, pháp luân chiếu minh, mà anh không nói, anh nói một hồi chặt lắc hết trơn.
Qua tùm lum tà la hết trơn, anh ráp cái này ráp cái kia, mỗi người ráp một kiểu. Mẹ đâu vậy?
Cái này là ở thiền viện Nhẫn Hòa đó, cái khóa đó đó, thì do điển lên điển xuống đó, thì người nói tại sao người này xuống điển thanh, người kia xuống điển trượt, phải không? Thầy cũng dập cái kiểu đó. Đó, cho nên nằm ra đó thầy á, nhiều khi có những cái ông tha la liền, nhưng mà có những cái ông mượn cái câu này ông la cái câu khác.
Cái này là mượn rõ ràng,
mượn nó rõ ràng thay gì á, thầy nói là đối với hành giả xưa trước 6 tháng ngày sau, sau 6 tháng ngày sau, không
đây cái đó không có quan trọng, cái này quan trọng hơn.
Tại vì cái khóa đó là toàn là chuyện rút mắt gỡ rối.
Thành ra mình mới có tài liệu để nghiên cứu ha.
Nhà, cho nên đâm ra đó mình không có thể, mà thật sự mình nói mình không có quan tâm tới cái người đó mới tu hay là không mới tu, cái chuyện đó là chuyện của họ chứ không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là cái luồng điển của mình, cái tâm tánh của mình nó sửa tới đâu, cái đó là quan trọng nhất. Bởi vì mình tu với cái hồn cho cái xác nó thanh nhẹ thì cái hồn nó mới nhẹ được. Còn mình cái tập trung như cái người đó mới, người nó cũ, nó cứ dòm ngó hoài vậy, con mắt nó cứ láo liên.
Cái đó là bị mê chấp hướng ngoại.
Cho nên đâm ra cái khó,
mình không có hiểu cái duyên tiếng của tiền kiếp.
Mình bị cái lục căn lục trần mình nó dẫn nhiều quá đó, là nó kéo xuống hết. Mà nó kéo xuống vậy là mình làm tà pháp liền. Cái pháp người ta là khứ trượt lưu thanh để cho nó đi tới cái thanh. Càng ngày càng thanh nhiều hơn mới đúng.
Mình rước trượt khử thanh.
Mình làm ngược lại đó, cho nên làm biến pháp thành tà đó. Thành tà đạo liền. Ha? Người ta sẽ nói liền. Thì cái đó là mình người nói là tâm làm thân chịu là vậy. Tự mình làm chứ không ai làm á. Tự mình đem cái rắc rối cho mình chứ không ai đem rắc rối. Tự mình. Em mà thấy cái gì mà rắc rối em chạy trốn.
Hướng ngoại là mình quên trở về với chân tâm của mình. Thành ra mình không có nuôi dưỡng cái thanh tịnh thăng hoa.
Mình đạo
sống, sống với cái tâm phạm. Thì cái là tranh chấp chiến tranh.
Cái đạo nó khó lắm. Cái đạo là dẫn cho cái phần hồn nó càng ngày nó tiến lên, nó càng nhẹ. Mà mình cho nó vô một cái khuôn khổ, một cái nghiêm luật để nó đi theo cái đà của cái phần hồn nó dẫn hoài cái phần thanh nhẹ đó đi, có nghĩa là dẫn cái phần hạ trí này nó đi lên từ từ từ, mỗi ngày là một nấc, cả một suốt một cuộc đời chưa chắc là mình đi một nấc đó đi trọn vẹn, mình đi cái mình đi ngược lại, mình đi lên cái mình đi ngược lại, mình cứ bị gì hoài đó, thì cái đó là cái gọi là thầy nói là cái đó là cái tâm tư của phần hồn, nó còn cái suy tư đó đó, phần hồn có suy tư, nếu mình chưa làm được cái điều đó đó là một cái sự hổ thẹn.
Tại vì nó không có tận độ gia đình của nó.
Tận độ cái bản thể này.
Gia đình của nó là chúng sanh dạng linh ở trong cái tiểu thiên địa này, nó không có tận độ.
Chúng sanh sống chung với mình đó, mình chưa có tận độ.
Mình nói những cái gì phần hồn đã thu thập được phải truyền bá cho lục căn lục trần.
Mình cứ chạy theo cái ngoại cảnh thì mình sẽ rất là khổ. Mình tự mình làm khổ chứ không ai làm khổ mình đó. Tự mình đem cái sự rắc rối cho mình, không ai đem sự rắc rối cho mình, tự mình thôi. Mình nhìn tới mình luôn thấy mình không. Nhiều khi cái thằng đó nó đi ngang mình không chịu, nó cũng là tại mình.
Tại mình không thông cái đầu óc. Mình còn chấp, mình nghe cái, thấy mặt rồi đó là khó chịu rồi, cái nghe cái tiếng nói đó là không chịu nổi rồi. Thầy nói tại vì mình cái đầu óc mình không có thông. Chứ không phải tại người ta, tại mình không đông.
Cho nên bây giờ cái pháp đó là cái pháp gì? Cái pháp thủy là lửa trời. À bây giờ mình nghe pháp thủy là lửa trời. Pháp thủy mình đã học rồi ha. Bây giờ mình nghe kỹ lại nha. Mình phải nhớ kỹ tại cái pháp thủy này thầy nói rất là nhiều nha.
May mắn là chúng ta có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn soi hồn pháp đến thiền định, đây là mở tư quan là với ngũ tạng, cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nháy mặt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng các bạn đây. Từ ô trực đi tới thanh sạch, nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp vĩ hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương, tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tịnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy, muốn tự giận à? Không phải đâu, nó là con gì. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng, tôi không có uống thuốc bổ tại sao trong mình nóng, môi lỡ miệng lỡ nóng, tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả. Rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà.
Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ dưới cho pháp thủy trong tâm các bạn. Từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ tất cả là đạo tâm, để xây dựng cho các bạn tiến và các bạn thấy rõ các bạn hơn. Và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càng không vũ trụ là một, của lão mẫu là một, của thượng đế là một. Thấy rõ ngày thương chúng ta vô cùng, phục vụ trước ngày chúng ta chẳng được. Chúng ta đợi chúng ta ra rồi mới có. Không. Trước khi chào đời là đã cho số mệnh cho chúng ta. Lên lên làm, ăn nhiều, mặc nhiều, có chừng, sắp sẵn hết. Không thiếu một phương tiện nào. Nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi khổ của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất. Không biết nó có cái hồn.
Đó, cho nên hiểu tới học các thì quán thông nhiều việc quá, sung sướng quá. Thấy cái cơ trời đã giáo dục con người bằng mọi mặt. Còn ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa tới vô cùng. À, nãy giờ chúng ta nói chuyện thâu văn hết rồi. Chút nữa mở ra, ông Tám đi rồi, ngồi tới nghe, sướng quá. Vật chất tiến hóa không? Vật chất là phục vụ chúng ta. Phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta làm đạo, thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra, và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó, chúng ta mới có cơ hội về ta. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, chứ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó trong tâm thức của mọi người. Không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ. Tự chủ trong dinh nhục học hỏi xây dựng thăng hoa thanh tịnh. điều cần thiết nó có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà tại sao nói đây nghe nói chuyện với ông Tám nghe nó vui mà về nhà cái đây gây lộn với bà xã? Tại vì bài chưa xong, học trong trường mà bài không chịu trả, viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải nhờ cái cơ hội nó nhắc trở lại coi thử nãy ông Tám nói sao, bây giờ mình thử làm ông Tám coi nè, nhịn nhục. Cho bà xã chữ một mạch cái đó là pháp thủy của trời Phật đó, để nó dạy mình tới đâu. Nó dạy một hồi mình thấy có lý. Mình phải nhớ trong lúc là tại sao tôi đi kiếm bà xã tôi? Thiếu gì con gái tôi không yêu, tôi yêu cô đó. Cái duyên nó đã đến với tôi. Cái duyên nó đến rồi thì bây giờ nó phải dạy học chứ. Nó không có cái phản lực làm sao tôi học được cái gì. Chứ như cái phản lực của nó là bài học quý báu cho tôi. Để tôi trở về tâm linh sẵn có của tôi. Tôi thấy cái nền tảng văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã sắp đặt cho tôi. Có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tôi biết như vậy thì vợ cũng kể tôi là ân sư nhưng tôi không dám nhận. Mà vợ tôi hiểu rồi thì vợ tôi cũng dám nhận chức ân sư. Chúng tôi đồng học đồng tiến. Chúng tôi sẽ dắt nhau về cả. Tôi sống trong cái xã hội đông loạn nhưng mà tâm hồn chúng tôi không bao giờ động loạn. Tâm hồn chúng tôi luôn luôn kiên thiết trong xây dựng. Thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà 10 gia người như vậy thì 10 căn chùa đằng sau. Quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sẻ cái gì cho người khác, không có liên tiếp, không có sợ đo, không có suy tính. Giúp được là giúp. Trời giúp ta, ta giúp người. Của thiên trả địa. Có ai ôm được đi đâu. Tất cả mọi người ở đây của thiên trả địa.
Chúng ta đem chuyện chạy vô trong tâm thức của mọi người, dùng pháp thủy sửa thay mọi người, chạy như nước rót rót trong ấp con đã là pháp thủy.
Người ta thấy đó là cái gì
thầy? Thấy gì
thầy nói cho con là con thấy là thầy nói cho nó là pháp thủy.
Thấy cái gì? Thấy cái gì?
Thấy ánh sáng và nước.
Đó là pháp thủy. Pháp thủy về thanh quan chiếu cho mình cũng là pháp thủy. Ta đổ cho mình thanh nhẹ. Lời nói này cũng đổ cho mình thanh nhẹ. Mà cái thanh quan thấy đó, tâm hồn cũng thanh nhẹ. Pháp là cái điển chạy như nước vô nhẹ nhàng. Thứ ra
dạ, cái pháp thủy này có nói rồi anh Thủy, anh Bảo nói lại ha.
Pháp thủy thì nó pháp là cái điển, mà thủy là nó chạy nó lưng lưu nhẹ nhàng như là nước vậy, kêu là pháp thủy. Mà pháp thủy nó có thể hiện qua nhiều hình thức. Cái thứ nhất thầy nói là cái pháp thủy là mình khi mà mình hành cái pháp của mình á, mình hành cái pháp soi hồn, mình hành cái pháp luân thường chuyển á, là mình dùng cái lửa thiên là thiên quả, mình vô mình đốt trượt quả của tứ quan ở trên bộ đầu của mình và ngũ tạng ở dưới của mình là chín cái đó. Thì mình cái đó là mình dùng cái pháp, thành ra cái đó cũng là pháp thủy. Mặc dù là dùng cái lửa thiên là thiên quả, nhưng mà nó vô nó đốt cái sự trần tục cho mình trở nên thanh nhẹ, thì cái đó cũng là pháp thủy. Rồi cái chuyện mà ân sư dạy nhau là cũng như vợ chồng mà khi mà có lời qua tiếng lại đó, cũng là pháp thủy, là cái những cái sự kích động phản động đó nó cũng giúp cho mình thức tâm, cũng gọi là pháp thủy. Mà khi mà mình nghe những cái lời giảng mà minh triết của Đức Thầy á, nó vô nó rót vào tai của mình á, nó giúp cho mình thanh nhẹ, cũng gọi là pháp thủy. Cái đó là cũng gọi là pháp thủy. Và những cái thanh quang mà bề trên chiếu sáng cho mình á, cũng là pháp thủy. Mấy cái pháp thủy nói chung là cái luồng điển mà nó chuyển chạy, nó giúp cho mình thanh nhẹ, nó kêu là pháp thủy. Rồi.
Dạ, thì cái pháp thủy đó là cái sự luân lưu của cái luồng điển ở trong cái bản thể của mình qua âm thanh bên ngoài, hay là qua những cái lời nói bên ngoài, cũng là những cái ánh sáng bên ngoài cũng là pháp thủy. Có nghĩa là khi mình rưới vô cái cơ thể của mình, làm thay đổi cái sự cái từ cái nặng tới cái nhẹ, từ cái trượt tới cái thanh là gì, là nó rưới tươi lòng người là vậy đó. Cũng giống như vợ nó chửi mình đó, cũng là pháp thủy đó. Sau khi chửi xong mình thấy à, đúng rồi, thầy của mình tới rồi, ân sư mình tới rồi. Khi mình thấy cái sự đó mình thanh nhẹ được á, thì mình mới gọi là pháp thủy. Còn nó chửi mình chửi lại là khác à.
Âu đã.
Đó, bà xã bà chửi đó nãy nói cũng giống như nước thôi. Pháp thủy là nước, nước nhưng mà ở nhiều cái hình thức. Ở trong cái phần điển á, là nó là một cái phần làm cho cái bản thể mình thay đổi từ nặng tới nhẹ, từ trượt tới thanh là vậy. Rưới tươi lòng người của mình,
rửa sạch
qua điển giới, rửa sạch cái trần trượt của mình. Mình đốt mỗi đêm á, mình dùng cái phần lửa, phần thủy của mỗi đêm rửa, rột rửa để mà mình chùi rửa cái hạt kim cương của mình, cũng là một cái pháp thủy. Thể nó qua hình thức bởi âm thanh, hay là qua ánh sáng, hay là qua cái nguyên khí, hay là qua những cái lời nói âm thanh, cũng là cái pháp thủy bằng điển ha. Rồi em xin tạm kết thúc ở đây, cũng xin nói với bạn đạo là thật sự mà nói có rất là nhiều câu hỏi em không thể tiếp tục được là do cái thời gian mình học rất là ít, nhưng mà em sẽ cố gắng chia điều ra và sẽ giải thích từ từ.
Cũng 2 tiếng rưỡi chứ bộ ít hả?
Nhưng còn nhiều lắm, nếu mà xài đúng là mỗi một lần là 4 tiếng mới đủ, rồi cộng thêm cái phương pháp công phu thì em đã chuẩn bị xong hết rồi. Có thể là vào cuối tháng 4 này mình sẽ học một ngày 30 tháng 4, đúng ra là ngày 29 tháng 4, nhưng mà tại vì do là em sợ là bạn đạo thứ bảy đó còn phải đi làm đó nên bị mất. Tại vì trước đây mình có những cái khóa học vào 7/7 đó, những cái khóa kinh A Di Đà với những cái khóa về cái phương pháp công phu thì bạn đạo đi không có được, nghe không có được, cho nên rất là tiếc. Cho nên bây giờ em cố gắng một cái ngày 30 tháng 4 để mình bỏ hết những cái phần trả lời dạ vào ngày chủ nhật, thì cái phần trả lời để em cho vào cái tuần tới, thì cái phần 30 tháng 4 em dành cho cái phương pháp công phu.
Rồi, có những cái câu hỏi còn thắc mắc về phương pháp công phu trong cái thiền thực hành á.
Dạ.
Đây là cái cơ hội ha.
Dạ. Nếu ai muốn đặt lại thì gửi tiếp nha. Còn không thì vẫn là ngày 30 tháng 4. Nhưng mà ngày 30 tháng 4 trả lời chắc cũng không có hết đâu nghe anh Bảo. Em nghĩ là chắc 2 buổi á. Nhưng mà nó nhiều lắm cho nên em phải rải ra 2 lần khác nhau.
Buổi vậy sao?
Dạ. Thì em phải lựa vào cái thời gian nào mà có thể làm tháng 5. 30 tháng 4 và tháng 5. Tháng 5 thì có thể là ngày 28 tháng 5. Là một cái buổi nữa để cho cái phương pháp công phu nó hết. Tại vì em nghĩ là không có hết đâu. Em nghĩ là phải 2 buổi mới đúng.
Cũng còn nhiều thắc mắc lắm hả?
Dạ cũng hay á. Tại vì phương pháp công phu mà nó cũng kỳ công lắm. Cho nên cần phải học nhiều. Phải ôm lại hoài. Tại vì nhiều lắm. Tại vì mình thật sự mà nói mình hành cái pháp á, còn cái hữu ích của nó mình không có nhớ nhiều đâu. Tại sao mình làm và làm như thế nào cho đúng. Còn nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng mà mình cố gắng trong cái thời gian cho phép thì anh Bảo sẽ nhắc lại. Dạ. Giờ em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Ali, xin chào hết tất cả các bạn ha.
Dạ cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ali.
Cảm ơn. Cảm ơn anh Tiến. À, anh Tiến hồi này học
cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ cảm ơn cô Kim Khuê.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm ơn các bạn.
Anh Tư có cạnh tranh rồi.
Cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Anh Tư có chị Hồng cạnh tranh rồi.
Có sáng nữa.
Hồi xưa là sáng là bình thường.
Mặt sáng mặt tươi.
Mặt hồng.
Là có tươi.
Mặt sáng với hồng chung rồi.
Yeah, hello. Dạ. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali. Sáng đi.
Có tươi, có sáng, có hồng đầy đủ ha. Toàn là
chị Alice ơi. Dạ. Cho em hỏi chị Alice. Chị cho em hỏi là chị nói là nhiều khi thầy chị nghe băng á là thầy đợi cái chuyện của mình mà thầy nói với người khác hả chị? Tại sao chị biết
những
được
cái nhiều lắm em, nhiều lắm, có những cái ví dụ như hỏi liền đâu có nói tới hồi cái hỏi với câu khác thì ông đánh cái câu đó liền.
Tại vì Eli coi hết từ cái khóa này, từ đầu khóa cho tới cuối khóa Eli chép được cái đó.
Cái đó thầy mở huệ thầy thấy, nhưng mà thầy nói thẳng vì lộ thiên cơ không được, nên thầy nói bóng nói gió với lại ngó nói người khác mà. Thầy thấy hết trơn.
Tế nhị đâu, cái đó là tế nhị thôi.
Đó là tại vì nói thẳng động tự ái.
Đúng rồi.
Dạ, thầy có nói cái này, thầy nói tôi cũng nói thẳng thở mít lòng.
Không. Nói cho tôi nghe hiểu. Tức là anh về, mình về vẫn ở Việt Nam. Nhưng mà người mình quen người thế ở người ta
cũng giống như cái anh đó, cái ông đó, ông nói là ông đang nghiên cứu một cuốn sách, ông chuẩn bị ông viết ra, mà lúc đó là thầy đang giảng rất là hay, ông vô ông cứ nói ảnh hoài à, rồi ảnh nên sống sửa chuẩn bị cái sách đó ra để cho người ta học, để người ta theo đạo, mà cái gì đó không biết cái đạo gì đó, mà ảnh cứ nói hoài cái chuyện đời, ảnh hết nói đạo này đạo kia đạo nọ, thầy không có la. Cái anh kế tiếp, cái anh nói về vấn đề ngủ ngồi, mà nói về ngủ ngồi thì chỉ nói ngủ ngồi không, cái đầu anh đánh vô, ông này ông đóng vô, ông nói bây giờ đâu còn thời gian bao nhiêu nữa đâu mà ngồi đó tranh luận cái đời, bây giờ phải lo tu, mày không lo tu lo hướng ngoại, bắt đầu ông la, mà đúng là cái câu hỏi người ta là ngủ ngồi.
Để cho cái người không có thấy tự ái mà.
Cũng giống như hồi nãy đó, là cái trước đó đã có rồi, cho nên hồi nãy lúc anh Phú Huynh hỏi đó, là ông thầy ông đâu có nói là người tu 6 tháng sao, người tu sao 6 tháng sao, này đâu có nói đâu, thì mượn cái phần trước thì la đó.
Cũng la cái chuyện khác không mà không có
cái
này.
Cái đó là cái sự tế nhị, cái thị tế nhị của ông Phật á, cho nên đâm ra cái phần đó mình hiểu á, ông Phật ông không có nói thẳng cho người ta để người ta tự ái, thì nói ông trời á, ông nói thẳng cho người ta để cho người ta thức tâm, nhưng mà không có bao nhiêu người thức tâm á, nó tự ái xong nó bỏ luôn à,
nó che lên bức tường tự ái, nó dựng lên cái nó che, dạ. Không có nhận, nó không có nhận được cái lời minh triết,
dạ. Chiều khi á, mình nghe vậy là mình giận á,
tại vì nghe nói thẳng quá cái nó giận, cái nó chống lại hết những cái gì mà minh triết đưa cho nó để cứu nó mà nó không nhận, nó từ trước liền.
Nhưng mà ổng kiên nhẫn lắm nha, ổng thứ nhất là ổng nhẫn nè, cái thứ hai ổng nhớ được, ổng nhớ cái hai dỗ nè, ổng không có đánh liền. Như chị đó, ông nói, chị nói chị lên chị gặp ông trời đó, ông trời nói chỉ là chị khóc quá, chị nói là thôi cho con đi theo trời đi, ông thượng đế đi, thượng đế nói thôi con về đi, con phải trả cái nghiệp thế gian. Cái ông thầy ông không nói liền, ông không có nói gì hết á. Cuối gần khóa cái tới ông Diễm ông lên ông nói cái là ông đập luôn. Ông nói nó thấy ông trời, nó thấy ông trời là nó thấy con ma. Đó là có nghĩa là ông không nói thẳng thật điểm đó, mà ông đi xuống cuối cùng mà ông mới nói. Cái đó là cái nhẫn là cái thứ nhất, cái hai là cái nhớ được của ông.
Thấy không?
Cái phần hồn nó hay không? Cái phần hồn nó hay lắm. Thay vì á, những người lớn tuổi mà nếu mà không có thiền, mà không có cái huệ đó, thì không có nhớ để mà lặp lại đâu. Không có nhớ đâu. Tại vì hỏi một cái khoảng thời gian cũng mấy tiếng hồ á, sau đó rồi ông mới la.
Ông để sẵn đó.
Ừ. Ông nhớ vậy đó chứ mình nhiều khi mình quên á. Mình nói liền là tại mình quên.
Vì khi ông thấy chứ không phải ông nhớ, nên ông giờ ông thấy cái mặt bà đó là ông thấy rồi. Rồi còn chuyện này chưa giải quyết.
Cái đó, đó là ông Phật ông khác người ta là chỗ đó đó. Cho nên cái mở mắt thứ ba của ông là vậy đó. Cái huệ
chứ nhất là cái nhẫn của ông. Ai có nói gì vậy bà ông cũng ngồi làm tin à.
Vậy chị nói là mỗi lần mà thầy la, là thầy la cái người nào là mình phải coi lại những cái người trước đó hoặc là mình sâu lại mấy cái
có tùy lúc nữa em, có tùy lúc là ông nói thẳng liền.
Có nhiều người không hỏi nữa mà ông la, mình đâu có đặt câu hỏi đâu, mình biết có người đó, nhưng mà ngồi trong đám nó có những cái tư tưởng gì đó ông lấy ra ông đập, nhưng mà người đó đâu có lên tiếng đâu. Không biết là tự nhiên ông đang hỏi chuyện này mà ông giảng chuyện khác, là có chuyện ở trong cái nhóm đó đó.
Có người cũng nói dù như là thầy ơi con niệm Phật bây giờ phải niệm gấp rút chứ niệm chậm chậm về thiên cơ nó tới thì làm sao. Ông đập liền tại chỗ. Tại ông biết cái người đó đã nhắc rồi, buổi tối rồi, buổi tối là ông nhắc dữ lắm luôn, thầy khóc quá trời khóc luôn. Cái đó mình đúc á, thầy khóc quá trời luôn, thầy thấy điều là thầy giống như thầy lại cho cái người đó đi tu, mà người đó cứ từ khước hoài, rồi cái người đó cũng khóc cũng hứa rồi sau đó cũng bị thay đổi rồi.
Cũng
khó lắm. Cũng khó lắm, thầy nói rất là nhiều chuyện hay lắm nhưng mà em không có nói được ở đây. Nhưng mà em chỉ biết là cái thời điểm đó thầy có nhắc rồi. Sáng là thầy có nhắc lại. Cái khóa đó thầy ngồi ở trên cái chỗ đó, thầy mặc đồ vest thầy nhắc lại. Khi mà thầy ở nhà thầy ngồi, thầy mặc cái áo thun màu trắng đó, thầy không có la mạnh. Nhưng mà khi tới cái buổi sáng lại là thầy la liền tại chỗ luôn.
La liền, nhiều cái quan trọng là ông la liền tại chỗ luôn.
La liền luôn á, có những cái như vậy có chứ ngoài không có nha. Có những
không
lúc...
phải là cái nào cũng đợi đó.
Có những cái là cần thiết là ông làm liền, có những cái không có. Có những cái dù nói về Kim Thân Cha là đặt ra một cái là ông dập liền tại chỗ, là tại vì cái chuyện đó là cần phải nói liền, là tại vì thầy biết là cái chuyện đó nó đã lâu ngày, nhiều năm nhiều tháng mà ngâm âm ỉ cái thời điểm đó là năm 86 tới hỏi một cái là ông dập liền. Có những cái khóa học như vậy đó.
Ông rút điển liền á.
Nhà ông rút liền tại vì người ta cứ bàm tiếu đủ thứ đó là vô là dập liền.
Ông nói là ông rút cái trường người ta ra rồi.
Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng mà đa số là những cái mà thầy nói không đến nỗi, mà cũng như nó không có đến nỗi quá nặng á thì thầy không nói liền. Cũng như nó cỡ con nằm thấy Mô Ni Châu thánh thai rồi ông nói gì chứ, mà mở mắt thứ ba rồi có khi ông nói sao đó ông mới nói. rồi nói con thấy được 8 bóng đèn rồi đó, bóng đèn vàng, bóng đèn đỏ, đèn xanh gì đó. Ông nói liền, nhưng mà cuối đó ông sẽ nói.
Ông nói bóng đèn xanh đỏ hả?
Bóng đèn xanh đỏ. Rồi có những cái dù nó con mở mắt thứ ba rồi đó, thầy nói cái thầy dập liền tại chỗ. Có những cái ông không có nói, ông nín hình rồi sau cuối đó ông mới nói. Cho nên có tùy theo cái trình độ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lúc, nhưng mà mình biết cái chuyện đó có xảy ra trong cái khóa đó thì mình mới thấy được cái chuyện đó xảy ra thì mình mới hiểu được. Chứ còn không thì mình vô mình nghe mình không hiểu tại sao thầy la một cách rất là khác với những cái câu hỏi khác, giống như hồi nãy đó, nếu một người không hiểu nó, ủa sao nãy anh này anh hỏi rõ ràng là người mới tu thì phải làm sao à, mà sao thầy không nói gì tới cái pháp luân chứng minh, cái niệm Phật với lại soi hồn, thầy không có nói à.
Mười cái kia quan trọng hơn, ông cho mình một lời giảng rất là hay ha.
À, cái ông đập vô liền cái người mới tu à, cho nên đâm ra có những cái đó là tại vì mình biết trước đó nó có cái sự liên quan là như vậy đó.
Dạ cảm ơn chị Hay, cái này em cũng mới học hỏi được ngày hôm nay, như mỗi tuần chị cho thêm chút mé mé vậy để mình biết là mình nghe bạn tiếp cấp được cho nó lẹ. Dạ, cảm ơn chị.
Eli đi học ké không có đóng tiền á.
Dạ đúng rồi, học được nhiều hơn những người có mặt hiện diện.
Quá nào cũng ghi danh hết trơn mà không có đóng tiền quá nào.
Có ghi danh tại không thấy.
Ghi danh tới khóa nào, ghi danh tới khóa 93 được không?
93 rồi. Cái này là quá khóa sống chung nha, đại hội là đi hết rồi, đi hội tới năm 98 là đi hết rồi. Còn năm sau 98 thì em chưa có đi, mới coi sơ sơ chưa có đi. Rồi khóa sống chung á, còn chưa tính tới du thuyết nha. Du thuyết nó còn khủng khiếp hơn á. Nhưng mà tại vì á, có những cái khóa nó xấu quá, nghe cũng không có được. Tại nó quá xấu, nghe không được, nghe không nổi luôn. Nó bị cái đó nữa, nó còn bị cái đó nữa. Có những khóa rất là hay mà không nghe nổi. Nhất là ở Mông Gia nó nghe thê thảm lắm. Cho nên cũng tưởng như là mình nói ông thầy cũng xuống cái thời điểm đó để thử thách nhân gian là đúng đó. Không có cho cái gì cho nó đầy đủ đó. Thời điểm đó thật sự mà nói cũng cái người truyền pháp khác mà cái băng từ người ta rất là rõ mà của mình không có rõ. Bởi vì cái người thu thập cũng không có được làm cho nó đẹp được và thu thập cũng không có được máy móc tốt. Đó, cái đó cũng là cái
tới đâu xài tới đó thôi chứ không có chuyên môn mà đi theo thầy để thâu băng không?
Dạ, nhưng mà mình không có tiền nữa. Còn cái người khác cũng có thời điểm đó của thầy, cái đầu tư rất là lớn. Có tiền nhiều hơn, máy móc nó tốt hơn, thâu lại vẫn còn rõ nét hơn.
Dạ, có nhóm đi theo để làm cái chuyện đó không?
Dạ, tới bây giờ vẫn còn giữ những cái băng rất là rõ, nhưng mà thầy mình cũng thời điểm đó mà băng từ nó cũng thê thảm lắm.
Có cái rõ, có cái không, nhưng mà là dạ, cũng rõ nha.
Dạ, chắc khoảng 60% là rõ, còn bao nhiêu là không có được đẹp.
Cũng may là mấy cái tiền diện quỷ chiên nó rõ, nhưng mà có bị cái cắt ráp nhiều, ông muốn dục hết mấy cái chỗ hoặc nên cắt bỏ hết.
Ổn lắm á. Ổn lắm lắm luôn.
Chị Elise cho em hỏi câu cuối là cái mà duyên tình tăng vỡ đạt tình siêu mà anh bảo khóc là chị có lớn gì lên chị có bao giờ chị bỏ lên là nó nằm
ở trên cái website, em chỉ biết chị nhớ là website của Bình Đức á. Chị vô tình gì chị đâu có biết đâu, chị vô chị coi
à, là chị chưa có cắt là chị bỏ vô một cái nào không chị?
Không, cái đó là trên cái website của Bình Đức nó post đó mà năm nào chị không nhớ, cái anh bảo nhớ nhiều, chắc khoảng chừng 2011 là maximum, mà chị nghĩ 2011 2012 à, không qua đâu. Khoảng đó à. Rồi ổng đứng á, chị đang coi, ủa ông thầy ổng giảng mà sao kỳ vậy, mình tại vì mình nhìn mình không có đi bên ngoài chụp cái hình á thì mình đi chui vô mình coi cái thấy có chị Phụng lâm la, cái ổng ngồi ổng khóc thôi bù lu bù la, cái khăn chị Phụng đưa đó, ướt.
À, đi đâu mà tố cáo người ta vậy?
Duyên tình tăng bớ, đắc tình siêu.
Mà nghe chị kể là nó mắc cười.
Chị còn có cái này vui lắm nè, để có cái người đó nghe. Thầy này, nói vậy nè. Con, khi con gặp thầy, con thương vợ con hơn. Đúng rồi, mình đang chờ anh nói gì. Anh nói con gặp thầy thương vợ anh hơn, chứ mà con gặp thầy là con tu giỏi hơn.
Gặp con thương vợ thì đó cũng là tu khá rồi đó,
nó cũng lên được lên bậc.
Hồi đó con không có thương nhiều mà bây giờ gặp thầy thương nhiều hơn.
Có nhiều cái hay lắm nghe, có người giữ ở đây em nhắm nói. Có người giữ ở đây nữa, thầy có nói nhiều cái vui không dám nói có tên nữa, thầy có kêu tên. Thầy có kêu tên, thầy có tiêu tên ra, thầy nói đi về Việt Nam mặt đen như phi châu. Mà nhiều cái hay lắm mà em không dám nói tên, thầy có kêu tên.
Không, mà tại ví dụ nói là cái mình thấy mắc cười liền ngay cho tượng hình đó. Đen mình đang như Phi Châu là kiểu nào sáng.
Thầy nói là tôi kêu nó đừng về mặt mái sáng trưng, về Việt Nam đang như Phi Châu.
Thầy không nói hay không?
Hôm qua ông mới giải, qua đại hội ông giải một cái hết trơn. Là nên về cái khóa nó vui lắm. Cái lục căn lục trần mình nó hay lắm nha. Cũng như thầy đang la mọi người là không được về Việt Nam. Cái năm đó là năm 93 mà có nhiều người đòi về Việt Nam thì thầy la quá, tại vì về đó làm phước rồi tùm lum tùm la, khóc bù lu bù la, rồi cái điển nó xuống á, thầy la, thầy nói là mất điển nhiều đó. Sau đó có cái chị đó, chỉ phải có một cái phương pháp khác. Chỉ dùng một cái phương pháp khác khôn hơn, cho nên làm vậy thì chỉ biết chắc chắn là thầy không có la, nhưng mà chị muốn bám vô cái đó. Chị nói vậy nè, chị nói thầy nãy giờ thầy la quá, thầy nói là không được về Việt Nam, mất điển, con về Việt Nam thì con thấy về mặt đời là con được là bà ngoại nó thương mấy đứa nhỏ, mấy nhỏ chạy qua bên này nó đi về, nó thấy nó học nhiều hơn, nó giỏi hơn, nó tu nhiều, nó giỏi hơn, nó chịu khó học hơn, rồi thấy bên kia nghèo rồi đó, con về con cũng làm phước, con thấy con vui, con giúp được mẹ con đó. Thì thầy thấy sao? Đó, đặt thầy ở trong một cái hoàn cảnh. Có những cái câu hỏi nha, em nói thật, mượn thầy để mà dựa vô thầy, để cho thầy xác nhận.
Để chứng minh.
Để chứng minh cái chuyện đó là mình làm đúng. À, cái đó có. Thầy nói, thì về đi du lịch thì không sao. Thì dĩ nhiên thầy không thể nào mà cản người ta đi du lịch được.
Ta đã mua vé rồi chắc.
Chắc chắn xong hết rồi. Chắc chắn xong hết rồi. Cho nên có những cái đặt thầy ở trong một hoàn cảnh mà bắt thầy phải trả lời, cái đó cũng tội với ông thầy lắm nha. Tội lắm, tại vì ông phải lấy cái lời nói ông ra, ông xác nhận cho cái chuyện đó để
cái
chi
sai, cái chuyện sai mà ông phải xác nhận hả?
Cũng như mình bắt mình lấy chồng à, cũng như cái chuyện này chị nói vậy nè, thầy duyên tình duyên nợ nó khác nhau chỗ nào, con khổ quá. Hồi, cuối cùng mà kể một hơi bây giờ thòng lòng đó, cuối cùng thầy nói bây giờ muốn lấy chồng thì không có sao, muốn lấy chồng thì cứ lấy chồng. Là tại vì cái chuyện này chứ muốn lấy chồng,
nhưng mà chị lái qua chuyện khác hả?
Chị lái qua chuyện khác hồi ông thầy không thấy à.
Muốn lấy thì cứ lấy đi, khóc lóc gì.
Thì tại vì muốn lấy thì cứ lấy thôi, tại vì chị lỡ chị hứa ngày xưa đó, có thể là chị hứa rồi, chị hứa là chị đi theo thầy rồi, nhưng mà bây giờ chị lấy chồng mà tính sao bây giờ. Trong đây cái tâm nó cũng cứng cắn rứt.
Giờ phải lên cho ông xin phép, ông nó ok rồi mình lấy miên.
Đó là thầy bây giờ bắt thầy ở trong cái hoàn cảnh, bây giờ nó chọn xong rồi, bây giờ nó bắt thầy hứa là được.
Cái đó thì nhiều lắm, cái nhiều cái mà người ta đã quyết định rồi mà người ta đi hỏi thầy, cái đó nhiều lắm.
Nhiều lắm đó nghe, chị thấy mấy khóa vậy lần năm 92 vậy, cũng vậy á.
Mình muốn thầy nói yes nhưng mà cho mình an tâm đó mà.
Đó
cho
để mình dựa vô á, dựa vô á.
Nên muốn học thì học đi, tâm làm đang chịu gì.
Chứ thầy đâu có cản được. Thầy nói bởi vì thầy nói cái câu nè, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, cái đó là đúng á. Chị học được cái câu này chị thấy chị rất là sợ, là đúng là mình lợi dụng ông thầy để mình lấy cái sự thông minh của mình lợi dụng ông thầy. Rõ ràng thấy, rõ ràng thấy, rõ ràng không chối cãi được, nói chối cãi là không có đúng. Cái đó là mình dựa vô ông thầy để mình lấy cái đó để mình an tâm cho mình, nhưng mà bắt ông thầy như vậy cũng tội lắm, tại ông là ông Phật mà, ông đâu thể nào ông từ khước, không nói no, ông cứ say yes thôi.
Kết quả thì sao chị, nếu lấy sự thông minh mà cái gì đó đứng trọn là thì mình bị kết quả gì, thầy có
mình
nói không?
Mình đâu có hưởng được cái sự sáng suốt của ông, tại mình bắt ông
à, rồi
mình nghĩ lại mà
mình đặt cái câu hỏi mà mình bắt ông theo cái chiều hướng của mình thì ông cho mình đi luôn theo cái chiều hướng, theo cái trình độ, mình đâu có hưởng được cái lời khuyên của ông.
Khó
lắm. Cảm ơn anh. Dạ, hay.
Bây giờ thầy nói no em chịu không? Bây giờ em nói em muốn lấy chồng.
Lúc rồi thầy nói quá rồi sao giờ?
Rồi em nói thôi đừng có lấy, con đi con đường quảng đại rộng hơn, em chịu không? Đâu có chịu thì em có... nói thiệt á.
Có những cái trường hợp mà ông thấy còn có thể cứu vãn được thì ông nói vậy thôi, chứ mà trên thực tế thì ông qua
khó lắm, khó lắm.
Trên thực tế mà tới đó rồi là khó qua lắm.
Ừ, chỉ có cái là thí dụ không có duyên, cái người đó chưa có tới, hoặc là cái duyên đó đã qua rồi, nhiều kiếp trước rồi, kiếp duyên này họ không gặp nữa thì cái người đó qua, chắc chắn người đó qua. Nhưng mà nhớ, không có được chủ quan. Ngay cả 60 tuổi, 70 tuổi vẫn không được chủ quan. Em nói trước cái vấn đề này, cái này em thấy rất là nhiều, ngay cả đời cũng vậy, đạo nó còn dữ hơn, tại vì cái điển của nó nhẹ, cái điển của mình nó nhẹ đó, cho nên khi đi ra ngoài cái thu hút nó rất là nhiều, ngay cả 70 tuổi cũng vậy, cho nên không có được chủ quan, ở mọi góc độ nào cũng vậy, ở đời cũng như đạo, mình chủ quan cái là rớt. À, mình đi theo đem theo cái nghiệp mà mình tự tạo nghiệp, thì nó tạo nghiệp mình tự tạo mà, chứ đâu, thầy cũng đâu có bắt đâu, thầy nói là mình gieo cái nghiệp đó cho mình mà, cho nên cái đó khó lắm á.
Chị nói lại cái câu mà lấy sự thông minh sao chị em
lợi dụng đấng trọn lành đó
thầy. Lợi dụng
đấng trọn lành thầy, chị có đọc cái câu đó đó, chị có cái tựa đó lên đánh cái có liền.
Lấy thông minh mà nó không có chịu lấy, không có sáng suốt thì nó mới lợi dụng đấng trọn lành. Căn của mình đó.
Hay lắm.
Không, thật ra lúc đó mình ngu ngốc, em nghĩ chắc em cũng có bị cái trường hợp đó quá.
Cái trẻ hiện nghĩ, chị nghĩ trẻ là bị á, có trẻ là bị.
Ai ở ngoài nghĩ? Đời ở ngoài đời Eli họ cũng có câu 70 chưa gọi là lành á.
Khó, cái này bài này khó, bài này khó. Bài này không phải dễ đâu. Cái bài này là ai cũng phải qua, mà qua không phải dễ nha. Nếu mà mình nói tôi qua được hết, không phải đâu, tại mình không gặp đúng người đó. Với lại cái nợ mình không có đó, chứ đúng người rỡi một cái là rớt đuổi liền á.
Tại vì ở bên trên chưa có xe riêng.
Nha, bên kia mà ông Tơ Bà Nguyệt ông xe một cái, âm dương nó hút một cái là không ra được. Nó xe khó lắm.
Là, ông xe một cái là cãi à. Xe một cái là dính, xe cái nữa là cãi.
Ông quay một cái ha. Còn có nhiều cái hay lắm, để khi khác kể tiếp. Giờ em xin cảm ơn cái bạn đạo.
Okay.
Dạ, cảm ơn anh đã dự lý rất là vui, rất là vui. Thank you rất nhiều.
Bye bye.
Bye bye anh chị.
Chị Eli.
Dạ cảm ơn.
Eli cười giòn quá.
Chị Tiết chưa có trong cái câu của anh thầy. Nhưng mà chị Tiết cũng có bài thơ của anh thầy nhiều lắm. Tiết nhiều lắm.
Tiết bữa nào nhiều kiếm lắm. Kiếm
nhiều. Nhiều lắm á. Tiếp à. Nhiều lắm á, Tiếp cũng mấy bài á, bây giờ
Tiếp tan thành thủy tử phân bàn phải không?
Em quên mà em biết có, em biết chắc chắn có, ừ, chắc chắn. Ok.
Rồi, bye bye.
Cảm ơn.
Hẹn gặp tuần sau.
Dạ, hẹn gặp tuần sau.